Bữa nay ngày mấy quý vị? 20 mấy? Bữa nay là ngày 23 tháng 12 năm 2012. Tháng mấy? Vậy còn tỉnh lắm. Thì tôi thử coi cô còn tỉnh không. Thấy cô nói cô cống qua cô cầu cho giảng sanh thì tôi thử là chưa giảng sanh đâu. Bữa nay tôi thử cô dự định, tôi nói là tháng mà cô còn biết rõ, vậy là chưa. Vậy là tờ 100 vẫn còn nhìn ra với tờ 1 đồng.
Giấy 1.000 nhìn mới nhanh đó.
Nhanh nhẹ hẹn rồi. Bữa nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012. Là sau khi các pháp tu ở Youth Center, tôi về đây và tôi đi qua bên làng A Di Đà ở Con Rô. Tôi giảng về Tinh Hoa Bát Nhã, tôi xuống dưới miền Nam California, chỗ làng A Di Đà ở Indio. Tôi cũng giảng pháp ở tại đó và bữa nay về đây là tuần lễ thứ 3. Tôi thuyết pháp tại chùa Tần Nguyên 1. Như vậy là 3 thời pháp. Bắt đầu tuần tới là ngày 27 tây này tôi phải bay qua bên Atlanta để tôi có pháp tu Atlanta 28, 29, 30, 3 ngày. Sau đó pháp tu hoàn mãn ngày 1 tháng 10, tôi và tăng đoàn Tầm Nguyên, các sư chú ở các nơi đều bay về tách xịt để chuẩn bị cho pháp tu là 4 ngày, từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 8 tháng 10. Trong pháp tu này chúng tôi sẽ có đi ra đặt vòng hoa Tổ quốc ghi công tại tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ chết trong cuộc chiến ở tại thủ phủ của Houston, tức là thành phố coi như là có tòa lãnh sự quán Việt Cộng. Tại đó tôi đặt vòng hoa Tổ quốc ghi ơn, đồng thời đó là đời, còn đạo là chúng tôi đi ra đó, chúng tôi tụng cầu siêu và chúng tôi có một buổi khất thực ở trên đường phố Bel Air tại khu coi như khu chợ Hồng Kông. Mời tất cả Phật tử nào có duyên thì hãy đến về đó để chúng ta có một buổi coi như là đặt lễ vòng hoa tưởng niệm Tổ quốc ghi công những chiến sĩ đồng minh và Hoa Kỳ đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Và bữa nay tôi chỉ còn giảng bài pháp bữa nay, rồi sau đó là tuần tới tôi vắng mặt. Rồi sau khi tôi giảng xong bên kia, có nghĩa là tới ngày mười mấy tháng 10 tôi mới trở về. Tức là cái tuần lễ quý vị coi dùng là mười mấy tháng 10 đó, thầy có mặt ở đây là quý vị là cái tháng 10 coi cái tuần lễ đầu của tháng 10 là mười mấy tây. Phải 15 không? Là cái không lật lịch không ta có đó. Không là cái lịch ra đó chứ không có phải là coi là đó tháng 10. Chứ coi tuần lễ là mười mấy tháng 10. Không, 7 tây là bên kia rồi.
15 tây đi.
15 tây. 15 tây của tháng 10 tôi sẽ có mặt ở đây, tháng 10.
14 tháng 10 thế này. 14 thì
tháng 10. Sao chú nói 15? 15 ở đây nó ghi chữ 2 cho này nè. À, 14 tức là tuần lễ ngày 14. Dạ 14 tây tháng 10 tôi sẽ trở lại đây và bắt đầu thuyết pháp lại như cũ. Tại vì Phật tử Tầm Nguyên 1 ở đây đó, họ mà khi nào tôi về lâu quá tôi đến, mà họ ở lâu nó lè phè, thành ra họ không có đến. Thành ra năm nay là tôi sẽ không ăn Tết ở đây luôn để phạt. Phạt, tại vì họ không có quý pháp. Phạt. Tôi sẽ ăn Tết ở vùng khác nha. À, mấy vị mà coi thường pháp mà không có đến đó, thì tôi phạt, tôi đi những chùa khác người ta đối pháp hơn. Ở đây tại dư quá rồi, gần chùa gọi Phật bằng anh đó quý vị. Dạ. Thì bởi vậy ở đây đã bao nhiêu năm rồi nhưng mà các Phật tử khác họ thiết tha nghe pháp, còn quý vị ở đây đó là không có quý pháp. Tôi không phải nói hết nhưng mà đa số quý vị đây, những người mà theo thầy lâu rồi thì không có như bắt đường ha. Những người theo thầy thì họ còn trên núi dự tịnh, một số quý vị đây còn nhiều người, thành ra quý vị đã nghe nhiều rồi, còn tất cả những vùng khác họ đang đối pháp, thành ra họ cần có mặt có thầy để thầy giảng. Đúng là năm nay thầy tính ăn Tết ở đây nhưng mà thấy cái tình hình nó không có coi như là được như ý của thầy, thành ra thầy phạt là không ăn Tết tại đây, thầy sẽ đưa một số sư chú về đây ăn Tết.
Năm rồi thầy chưa ăn Tết rồi.
Rồi ăn Tết rồi nhưng mà cũng là năm rồi đó, là năm nay lại phạt tiếp nữa.
Không có thầy ở đây rồi.
Rồi tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai. Hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 12, à, xin lỗi, 23 tháng 9 năm 2012, ở tại Chùa Tầm Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. À, tôi đang giảng bài pháp bữa nay để là tuần sau tôi sẽ qua Atlanta. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống Justin TV và các Phật tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các vùng ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và ở Nhật Bản, cũng như tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil thuộc Tây Mỹ, tức là trung miền trung của Mỹ Châu. Cái đề tài hôm nay là tôi tiếp tục giải đáp tất cả những câu hỏi Phật pháp mà nó còn tồn động trong thời gian tôi vắng mặt quá nhiều ở tầng nguyên 1. Và từng rồi đã có dĩa là ngày 16 tháng 9, 9 tháng 9, và cái bài pháp bữa nay là pháp thoại ngày 23 tháng 9. Tôi sẽ lần lượt phát lên mạng và sẽ được phát hành DVD và sẽ phát cho quý vị để lưu hành nghe lại những người không có duyên nghe. Trong cái đề tài hôm nay là có một cái Phật tử, họ đại diện, họ nằm trong bo của một cái ngôi chùa sắp sửa thành lập. Thì họ hiện tại đó có một cái nhóm là trong ban điều hành, tôi tạm nói không có cái tên của người này, họ yêu cầu. Thì vì cái vấn đề họ không đồng ý với sự làm việc của một số thầy trụ trì và phó trụ trì trong ngôi chùa đó, thành họ lại tách riêng ra, họ đi mua đất, xây chùa và làm một ngôi chùa khác, cũng tại tiểu bang đó. Thì tôi mới hỏi về trong tiểu bang đó, đạo hữu đó có bao nhiêu ngôi chùa, họ nói có trên 10 ngôi chùa rồi. Và tôi hỏi tại sao tách ra để làm gì, bây giờ tách ra đạo hữu có thầy chưa? Họ nói còn con chưa có thầy, tụi con tách ra rồi tụi con sẽ làm một cái ngôi chùa rồi tụi con sẽ kiếm thầy khác về. Tôi hỏi như vậy đó, quý vị có tiền mặt để mua cái miếng đất và cắt cái ngôi chùa hay là quý vị lại là quý vị lại nợ? Nó nói dạ tụi con chỉ đau có 20% rồi tụi con nợ. Tôi hỏi cái ngôi chùa đó quý vị dự trù bán rẻ là bao nhiêu? Họ nói khoảng 1 triệu tới 2 triệu. Tôi nói thì hai bên thì đang cãi nhau chí chóe ở trong cái ban đại diện đó. Thì một ban là họ nói đi về và nói lại với cái thầy trụ trì đó làm việc cho đúng với chánh pháp và nên dùng cái ngôi chùa đang có đó đã trả hết nợ rồi để tiếp tục tu. Còn một ban nữa nó giận ông thầy đó, ông không nghe lời nhiều lần rồi, bây giờ mình phải hùng nhau đóng tiền mình làm một ngôi chùa khác rồi mình thờ vị khác về. Thì vấn đề bây giờ mấy vị đó đang nghe online đó, họ hỏi thầy là tụi con làm vấn đề để mà làm sao các chùa mới hay là trở về cái ngôi chùa cũ đang sinh hoạt, rồi yêu cầu vị thầy trụ trì nó làm cho đúng chánh pháp của Phật rồi tụi con khỏi tốn. Thì một nhóm nó nói bây giờ bỏ ra 1 triệu 2 triệu rồi mượn nợ mượn nần rồi phải gây quỹ rồi phải bán cơm rồi tổ chức ca sĩ không thời gian đâu tu nữa, mà xây một ngôi chùa tốn như vậy còn có vài ba năm. Còn một nơi thì họ nói là bây giờ trở về đi rồi nói gì vị thầy đó mình dùng áp lực, nếu mà thầy không theo đường lối đó tụi con sẽ không cúng dường nữa, tụi con sẽ coi như là cấm vận kinh tế, thì bắt buộc ông thầy nó phải nghe thôi. Thì như vậy nó đỡ khổ hơn là quý vị phải đi ra, hai bên nó cãi nhau chứ chén bên nó giờ dứt khoát không trở về nhìn mặt ông thầy đó nữa, làm ngôi chùa khác. Thì bây giờ họ đưa vấn đề này ra, họ mời thầy mổ xẻ. Bữa nay thầy đặt cái vấn đề đầu tiên, tôi xin nói rõ ở đây là cái đề tài họ để thầy là xây chùa để làm gì. Thì như vậy họ đặt câu hỏi chứ không phải là thầy Thông Lai đem ra để phá hoại chùa. Thì quý vị thấy rõ không, có cái tựa đề không, xây chùa để làm gì. Thì bây giờ cái nhóm này họ email cho thầy và tôi nói rõ tôi không có ý định làm thương tổn những ngôi chùa đang xây, tôi cũng không có ý định là dùng cái này để móc méo quý vị, nhưng mà tôi chỉ trả lời cái email là họ hỏi xây chùa để làm gì của một nhóm Phật tử, họ chủ trương là không muốn xây chùa nữa vì họ không muốn mang nợ, mà một số Phật tử thì họ đã không thích ở đó vì không đồng ý với đường lối làm việc của một vị thầy trụ trì. Thành ra bây giờ hai cái nhóm này đang đấu nhau và bất phân thắng bại, thì họ mới email và họ hỏi thầy và cái tựa đề họ để là xây chùa để làm gì. Thì như vậy tôi xin lỗi, tôi không có chủ trương đem cái đề tài này ra để mà làm thương tổn đến những ngôi chùa đang xây dựng. Tôi cũng không có chủ trương đem những đề này ra để mà nói để làm hại cho những ngôi chùa mà đang lỡ mắc nợ, đang lỡ mà leo lưng cột rồi phải bán cơm gây quỹ, phải tổ chức ca sĩ, phải làm những cái tiền để mà có tiền để mà trả. Tôi không nói đến những ngôi chùa đó, mà tôi chỉ nói trong cái phạm vi là xây chùa để làm gì, mà nói cho chánh pháp, mà khi nói là phải nói rõ ràng, nói đúng cái luật bình đẳng, công bằng và trong cái tinh thần của giáo lý Đức Phật, không ra ngoài cái đó. Tôi hiểu thầy nói để người ta tưởng thầy đem thầy phá hoại. Thầy nói vấn đề này ra nó đụng chạm rất là nhiều. Hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói rõ. Bây giờ tôi hỏi Phật tử xây chùa để làm gì? Hả? Tôi hỏi quý vị đây là xây chùa để làm gì? Hả? Xây chùa lễ tu. Mà trong chùa nó đòi hỏi có gì mới được thầy coi chùa? Phật, Pháp và Tăng. Ok. Bây giờ đó, cái nhóm này nó đòi tách ra, tức là nó chỉ có gì? Có Phật. Rồi nó có Tăng không? Không có Tăng. Mà không có Tăng thì làm sao có Pháp? Thì ngôi chùa này kêu là Nhất Bảo. Thì ngôi chùa này nó chẳng khác gì một cái miếu, cái tháp thờ Phật thôi. Ok. Rồi xây chùa tiến thêm một bước nữa. Xây chùa đó mà có Phật, có Pháp, có Tăng rồi, mà cái ông thầy đó đó một tháng không tổ chức được một cái buổi thuyết pháp, rồi trong một năm không tổ chức được một pháp tu cho Phật tử để mà giảng kinh giảng kệ, thì cái ngôi chùa nó cũng không đúng với tinh thần của Đức Phật ngày xưa. Quý vị lắng nghe, nhìn lại cái Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên ngôi chùa của ngài là cái Tịnh Xá Kỳ Hoàng và Tịnh Xá Trúc Lâm, phải không quý vị? Tịnh Xá Trúc Lâm là do Bình Sa Dương cất, và Tịnh Xá Kỳ Hoàng là ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, có phải không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ, Đức Phật có kêu gọi là giờ Đức Phật muốn lập một cái tịnh xá như vậy để cho 1250 vị tỳ kheo ở. Phật có kêu gọi hay là tự động? Hồi xưa ông Cấp Cô Độc ổng offer, ổng muốn cúng dường, hay là Phật kêu gọi? Phật không bao giờ kêu gọi. Lúc đó Phật ở với những gốc cây, ngủ những bãi tha ma. Phương tiện Đức Phật hồi đó khổ hơn các tỳ kheo bây giờ không quý vị? Khổ. Phật chỉ ngủ gốc cây, ngủ ở bãi tha ma, Phật không có chùa. Mà vì ông Cấp Cô Độc sau một chuyến đi qua thăm bà Xu Gia để cưới vợ cho con, thì nghe tới ông Phật, ông tự nhiên cái đời trước ông vợ ông cha gà và ông nổi tóc gái và ông đi tìm Phật. Và sau khi ông thấy Phật ở rừng, ở rú, Phật ở cực khổ, thì ông muốn đem cái pháp Phật về ở ngay cái Tịnh Xá Kỳ Viên để mà thành sao vệ, để mà chi, để cho cái dân chúng nó được lợi. Thành ra ông offer Phật là ông sẽ đi tìm một mảnh đất và lập một cái tịnh xá cho tăng đoàn ở, phải không? Đó là quý vị nhớ. Thành ra từ nay tôi nói rõ cho các đệ tử xuất gia của tôi sau này đang nghe pháp ở trên online, tụi con muốn lập chùa dứt khoát là tụi con không có kêu gọi. Quý vị nhớ, thầy Thông Lai từ trong cái hệ thống tầm nguyên này, lúc thầy Thông Lai còn ở trên núi và sau đó thầy Thông Lai bắt đầu xuống núi là do Phật tử mời xuống núi. Mời xuống núi thầy Thông Lai không cất chùa, thầy Thông Lai ở trong một cái ả bà manh một phòng. Chú Đường biết là cái vườn biết không? Cái ả bà manh đó là người ta cho free, mà thầy phải là người handyman như manager ở trong đó sửa chữa, và cái bà Thia là người công giáo, bà cho thầy một phòng để làm cái chỗ sinh hoạt. Chú Đường là cái người nhân chứng, Diệu Tịnh là cái người nhân chứng, đúng không? Thì như vậy thầy không có kêu gọi. Cho tới một ngày Phật tử ngày càng đông và cái ả bà manh một phòng không handle được, thì chính trong đó cái nhóm đó có con Diệu Phẩm, con Thủy, rồi một số Phật tử cũ của thầy đó mới offer là đóng tiền với nhau và để mua cái ngôi già lam này, chứ thầy không kêu gọi nha, quý vị nhớ chưa? Cho tới khi cái ngôi chùa này nó đông quá không thể handle, thời gian này thầy đã bỏ chùa đi nhiều. Thành nó còn, và hồi xưa có lúc cái chùa này mỗi một tuần lễ tiếp đón 250 người, không có chỗ ngồi, và CT đã lúng phạt và bị những cái người xấu họ quay phim họ đưa CT và chúng tôi bị đóng cửa. Và lúc đó chúng tôi đã nhận được 2008, chúng tôi nhận được số tiền 250.000 để mà chi, để mà chúng tôi trùng tu lại cái chùa này cho nó đúng với cái cốt, cái điều kiện của CT yêu cầu. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không muốn, vì tôi bỏ ra 250.000 mà tôi làm, tôi thấy cái bản vẽ CT nó đòi hỏi là tôi phải để ra gần cái 500.000, tôi sẽ nợ 250, do đó tôi có kêu gọi trả lại. Quý vị thấy rõ không? Là trả lại rõ ràng. Cho tới giờ thời gian đó tôi mới đi lang thang và tôi bắt đầu người ta mới offer tôi là muốn lập làng Di Đà này kia để cho các cụ. Thành ra tôi không lập chùa nha, tôi lập làng Di Đà, vì cái làng Di Đà là phục vụ cho quyền lợi đại chúng chứ phải phục vụ cho thầy, đúng không quý vị? Như vậy làng Di Đà ở Hương Tân cũng là phục vụ cho đại chúng, làng Di Đà thứ hai ở miền Nam Cali cũng là phục vụ đại chúng, và cưới đó cái Youth Center là cái con đẻ của tổng viên một đẻ ra ở Olympia cũng là phục vụ cho giới trẻ, đúng không quý vị? Thầy nói rõ lập trường thầy không kêu gọi các chùa, nhưng mà các chùa là do cái nhân duyên Phật tử mong muốn và tự động Phật tử họ bỏ tiền ra giống như các cô độc, và do đó cái hệ thống của thầy tới giờ này không có nợ đồng nào. Mà tu không nợ thì mới tu, mà tu mà có nợ tôi tu được không quý vị? Tôi không tu được. Đó là tôi nói rõ cái lập trường. Bây giờ tôi nêu đó vấn đề này nè. Quý vị mà vô tình đó, quý vị mà trong cái nhóm này mà tôi đang nói cho quý vị nè, trong nhóm ban đại diện á, Quý vị mà mở ra quý vị các chùa bây giờ quý vị lên cái bản vẽ 1 triệu tới 2 triệu. Quý vị mà lên bản vẽ 1 triệu làm xong nó đẻ thành 1,5 triệu. Quý vị nhớ không khi nào mà nó đúng hết. Nếu quý vị có 1,5 triệu cho cái bơm, quý vị trả liền, nhà thầu nó làm liền. Còn quý vị cứ làm được cái foundation rồi quý vị bắt cơm gây quỹ thì cái vật giá nó lên. Rồi quý vị xin được gây quỹ rồi đó thì quý vị làm tới cái phèm, làm tới cái sườn xong quý vị lại bắt cơm gây quỹ làm tới cái nóc, làm cái nóc xong tới làm tới cái marble, tới thảm, tới nhà cầu. Làm tới đó vật giá nó tiếp tục lên và lạm phát, và từ từ cái tiền lời mà quý vị phải trả cho ngân hàng á, 1,5 triệu nó thành tới 300-400 triệu lần, tại trả cho 30 năm. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là thầy cũng khổ mà trò cũng khổ, tâm đâu mà tu. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Thành như vậy tôi phân bất tích đây, tôi nói nè, xây chùa để làm gì? Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là nơi tu học và nơi hoằng truyền Phật pháp, chứ không phải là cái cổ máy hay là tiền cho ông thầy trụ trì hoặc là một nhóm người nào mượn đạo tạo đời. Đó là cái điểm đầu tiên. Tôi nhắc lại, ngôi chùa được xây dựng trước để thờ Phật, là nơi tu học, là nơi hoằng truyền Phật pháp, chứ không phải là nơi để cái máy hay là tiền cho ông thầy trụ trì và một nhóm người nào mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh, đúng không quý vị? Tôi nói cái này là để tôi trả lời, tôi không phải tôi móc ai hết, nhưng mà tôi phải khai rãn. Xây chùa để làm gì? Thứ nhất là để bây giờ đa số các chùa tại Hoa Kỳ và ở Việt Nam thì là mua thần bán thánh. Tại sao mà tôi nói mua thần bán thánh? Là quý vị có ông nào xây chùa mà còn nợ thì họ xây chùa kiểu họ còn nợ không à. Tại vì họ xây là không phải do lòng mong muốn của Phật tử, mà do lòng mong muốn của một ông thầy trụ trì và một thiểu số nào trong ban đại diện có quyền có chức, đúng không quý vị? Đúng không? Do đó họ phải đi. Nếu mà thật sự Phật tử họ muốn á thì họ đã đưa tiền lại họ làm, như tôi làm là Di Đà, họ đưa cái rắp 1,000,000 bạc làm liền, không cần kêu. Còn gì họ không muốn, do đó quý vị mà trong ban đại diện ông thầy trụ trì mới ngồi lại mới in những giấy, cái giấy số, làm những cái giấy bán cơm gây quỹ. Rồi như vậy đó, là làm như vậy vô tình đó là quý vị thấy rõ, cái chùa trở thành cái nhà hàng và cái chùa trở thành là sân khấu cho ca nhạc, có phải không quý vị? Hay không? Quý vị thấy rõ rồi, nó sai với tinh thần không cho Phật hết á. Quý vị kiếm dùng tôi cái đoạn kinh nào mà Đức Phật Thích Ca ngài tạo tỏ ngôi chùa rồi họ rước ca sĩ về hát ở trong ngay, rước những bài vũ công trong vòng cung ra hát cho tôi nghe thôi. Quý vị ngồi coi dùng tôi trong kinh nào có Phật Thích Ca là đệ tử Phật nào trong 1,250 vị đó mà bán một bữa cơm hả để lấy tiền mà cách tình xá, không có chuyện đó. Vì quý vị làm sai lời Phật dạy, thành quý vị chuốc khổ vào thân. Mua thần bán thánh là sao cái chùa còn nợ? Thí dụ bây giờ cái mấy người này không nghe lời tôi kết nè, tiếp tục bỏ ra nè, giờ đau vô hai như chùa 1,5 triệu đó 20%, ví dụ đó 300,000 đi, quý vị còn nợ là 1,000,000 đô la, 1,2 triệu mà 30 năm nó đẻ ra mấy triệu quý vị hả? Nó đẻ ra 6-7 triệu. 6-7 triệu đó là quý vị đó, 30 năm. Bây giờ những người trong ban đại diện tôi hỏi nhà qua cụ là bao nhiêu tuổi vậy? Dạ? Con 75 tôi nói cụ có sống tới 105 được còn trả nợ không hả? Thấy vô minh rõ ràng không? Mua thần bán thánh là sao? Ông nói con không có mua thần bán thánh, nên nè lắng nghe nè, ông không có tiền. Bây giờ đó, cái hình của ông thần tài, cái hình ông hộ pháp ở trong chùa quý vị in ra hả, hình Phật Địa Tạng đưa ra rồi mới lại xỉn mấy ông không cho phi, hay là mấy ông cho mấy ông mà lấy tiền mới dạ, phải lấy tiền lấy vốn là cho đó thì bán thành rồi. Rồi ông Phật đem ra quý vị bán là mua, nó nói dạ thì thỉnh phải lấy tiền là chúng ta bán Phật còn gì nữa hả? Đem một Phật ra đó là người ta thỉnh, còn một cái tội nặng là đem một Phật ra đấu giá nữa, có không? Thì nơi chùa là nơi mua thần bán thánh và đấu giá cả cái ông Phật bổn sư của mình nữa. Cái đó là quý vị tự chuốc khổ vào thân. Ai biểu quý vị cái chùa hả? Liệu cơm gấp là hủ. Rồi tự nhiên than giờ tôi lợi nở đằng này kia. Ai biểu mình? Nếu mà tất cả Phật tử họ muốn thì không cần kêu gọi đâu, họ tự động họ bỏ tiền để họ làm cái gì quyền lợi của họ, đúng không quý vị? Như vậy đó. Rồi á, ông nói tôi giảng như vậy rồi đó, ông nói ông im lặng. Đầu tiên ông nói con đâu buông thần bán thánh, ông sẽ buông thần bán thánh. Vì khi ông thiếu tiền á, ông để tượng Địa Tạng ta thỉnh, ông phải tính tiền. Mà ông nhẹ là ông mua 5 đồng, ông bán 10 đồng, ông mua 100 đồng, 20 đồng mà ông và ma giáo nữa là ông đem ra, cái ông đấu giá, ông có cò mồi. Ông kêu cái giá của ông á là 200, ông cho cò mồi. Tôi là chủ tiệm vàng này 500, cái bà chủ tiệm vàng B đâu có chịu thua mà, tôi 700, cái bà chủ tiệm B đâu có thua, cái bà chủ nhà hàng đâu xưa tôi 1,000, đấu nhau. Thì
hồi
tới 5,000. Quý vị không phải là buôn thần bán thánh mà còn cắt cổ Phật tử nữa. Rõ ràng không? Đó là tôi nói thẳng. Rồi thứ hai là mua bán Phật pháp tăng. Tại sao mà tôi kêu là mua bán Phật pháp tăng hả? Ông Phật đã đem đấu giá rồi, kinh thì đem bán ra cho phi không hả? Rồi mấy ông thầy đó mà bán tăng làm sao? tăng là gì? Bây giờ tôi có một cái ông bạn tôi dưới kia kìa, ổng hồi xưa ổng cũng tu cùng khóa rồi ổng ra đời, bây giờ ổng làm ban đại diện ở dưới kia. Ổng nói thầy ơi, thầy á xích tùng của thầy vừa quýt lắm, thầy hợp pháp hết rồi, làm với đà thầy ngon lành, giấy nông đồ phít thầy ngon, thầy có cái xích tùng thầy trân rất là quýt. Tôi giới thiệu thầy đi, thầy bảo lãnh mấy cái người mà ở Việt Nam qua, mấy ông sư giả đó họ chiêu 40,000 mà một năm á, thầy biết không, chùa tôi bảo lãnh là 100 ông rồi hả, cần gì đi giảng cực cho ông thì bán nước miếng bán phổi khổ lắm. Tôi giải thích cho ông bảo đảm đi á, là gì là qua bên đường dây bên kia đó, là tôi lo có đường dây có bên trong giáo hội bên kia, nó cấp cho giấy là thượng tọa và thượng gì đó lớn nhỏ rồi, cái là thì gửi cái giấy thì mời qua đền pháp tuần lễ sau qua liền, còn ngon hơn diễn vợ chồng á, diễn vợ chồng á còn qua đi thì vớt, còn đây qua là ngon có thể sang liền. Thì dạy gì thầy đi thuyết pháp cho nó cực vậy hả. Từng huynh đệ ngày xưa nghỉ cùng chung mấy chùa, tôi nói thầy nghe, cứ bảo lãnh một ông mình có 40,000, bây giờ thầy hạ giá thì thầy lấy 30 tôi đưa cho thầy, tôi đưa cho thầy cái 200 người đó, thầy tin không? Tôi giờ tôi bảo lãnh hết được là nhiều quá rồi. Quý vị thấy không, chứ không phải là buôn thần bán thánh mà coi như vậy là mua bán tăng ni hả? Quý vị thấy rõ không?
Mà tăng ni giả,
tăng ni dỗ công an đầu trọc nó vô đó đó hả? Đó, bởi vậy hồi sáng này có cái con nhỏ gì nó nói với cái cô Liễu Hạnh, thầy Thông Lai sao ghét Việt Cộng. Tôi ghét Việt Cộng là tại vì Việt Cộng đó là nó từ cha mẹ nó cũng đem đấu tố hả, rồi từ cái những nó đưa tất cả rất nhiều sư công an đầu trọc qua đây, rồi nó làm bay làm bạ để cho Phật tử nhìn ông thầy nào cũng cá mè một lứa, cái đó là cái phá đạo của cộng sản đó. Tôi nói thật cho quý vị đó là mất niềm tin hết. Tôi không phải trong vơ đũa, nhưng mà những ông thầy mà từ Việt Nam mà đi qua đây như chị chợ là ông đó phải có vấn đề với đảng cộng sản nó mới cho đi như vậy thôi, không có ai dễ dàng như vậy đâu đó. Từ đó tôi nói là đó, bán tăng bán ni mà quý vị là có cái tội đem một cái ông sư quốc danh ra đây, là quý vị đem mấy ông qua rồi mấy ông đủ được đủ cánh rồi đó, mấy ông ra rồi những cái chùa mà có người ta mà mấy ông thầy mà tu mà đàng hoàng mà chết rồi không có người thoát chết, thì chính nó vô nó lại hốt hết cái tài sản đó, nó lấy AQT rồi như vậy tiền của những người đóng góp cho ngôi chùa đó đó vô tình nộp tay cho đảng cộng sản hết, cái đó không nói sao được hả. Quý vị thấy rõ, nếu giờ tôi chịu làm ăn á, cứ bảo lãnh ông 30,000 thôi, giờ tôi lấy rẻ thôi 20,000 thôi, 100 ông tôi có 2,000,000 năm rồi, làm chi cho nó cực vậy hả, đúng không quý vị? Bây giờ ông này ông may mắn thì cái sĩ ông giỏi mà ông không bằng tôi đâu, tôi kiếm 5 tới 100 ông lận, thấy không, mà đi qua lẻ nhất nữa. Nói câu đó đó nha. Thứ tư, chùa là nơi trình diễn ca nhạc để kinh doanh kiếm lời. Chùa là một nơi nhà hàng bán cơm chai gây quỷ. Quý vị vô ăn tôi nói thật đó, quý vị không có công mà có tội nữa. Có phải bán cơm gây quỷ là ở trong đó đó mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa, mấy ông đại đức là cái người mà đứng ra chủ trương nấu, rồi chạy ra chạy bàn, mấy sư cô thì kheo thì không đi, rồi bưng bàn, còn Phật tử nam giới ngồi đó ăn, thành bồi bàn toàn là ti tăng đi không à hả, công đức nào đâu, đỏ chết bây giờ đó. Rồi chùa là cái gì? Chùa là cái máy in tiền cho một nhóm người nào đó đã lợi dụng sự tín ngưỡng của Phật tử để làm thương mại sai với chánh pháp của Phật. Thì cái thằng cha này nãy cháu nói tôi, bạn tôi hồi cùng tu đó, chả vậy là chả lợi dụng cái tín ngưỡng chứ còn gì nữa. Cái gì thấy không, làm cái chùa thỉnh ông thầy về ngồi đó rồi, giấy phép chính phủ rồi, cứ mời qua. Quý vị thấy rõ không, cái nó còn ngon hơn là cái diện vợ chồng gì hết, đúng không quý vị? Cái đó là tiền, là cái nơi mà một nhóm người nào đó lợi dụng tín ngưỡng của Phật tử, lợi dụng kẻ hở của pháp luật để làm thương mại, đưa sư quốc danh từ Việt Nam qua đây để mà phá hoại cái cộng đồng, phá hoại đạo pháp. Thứ sáu, có nhiều vị sư làm chủ nhiều ngôi chùa tại Hoa Kỳ chưa bao giờ tổ chức pháp tu học có thuyết pháp khai mở trí huệ cho Phật tử, mà chỉ mục đích mỗi tháng khui mở thùng phước sương để lấy tiền bỏ túi riêng. Thứ bảy, chùa là nơi làm trụ sở công ty du lịch mê tín, tổ chức đi tour du lịch hành hương, rồi có những ngôi chùa chơi hụi cho vay kiếm lời, không có gì lạ, không có gì là chánh đạo cả. Quý vị có tin những ngôi chùa cho vay không, ngôi chùa chơi hụi nữa không hả? Rồi coi như vậy còn cái gì nữa, rồi công ty du lịch nữa, trời ơi, tổ chức tour này hành hương chỗ này hành hương chỗ kia hả, rồi lấy tiền lời trong đó. Quý vị thấy rõ không, như vậy là tôi nói là những cái này là tại vì biết chú hỏi tôi phải nói hả, tôi nói là tôi nói tới tỷ luôn. Chùa là nơi mà chính quyền cộng sản gửi sư quốc danh, sư công an đầu trọc qua Mỹ để hoạt động phá hoại uy tín của Phật giáo tại hải ngoại, làm cho càng ngày Phật tử càng mất niềm tin với tăng đoàn ở hải ngoại, và Phật tử phải đặt lại vấn đề này, xây chùa để làm gì? Và tôi cũng đặt luôn cái vấn đề là đi chùa để làm gì nữa, đúng không quý vị? Đi chùa không phải vô thắp ba cây nhang lại ông Phật rồi xin này xin kia, dốt cuộc quy cái chùa trở thành là cái nơi hối lộ, hối lộ Phật, hối lộ thần thánh. Quý vị có đúng như vậy không? Chùa phải là nơi hoằng truyền chánh pháp, phải giảng pháp, phải khai ngợi tiến bộ, phá hoại những cái tệ nạn, tệ đoan. Như vậy mới là chùa. Còn chùa mà vô đó chỉ mà tổ chức gây quỹ bán cơm để trả nợ cho ông thầy, rồi để mà làm lơi cho một số nào đó, vô tình quý vị tiếp tay. Tôi nói rõ một cái chuyện này, nó xảy ra thời Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm sau. Thì vua A Dục quý vị nhớ không? Là một ông vua rất là trùng tiên Phật pháp. Thời gian ông trước khi ông trở thành một ông thiện vương thì ông là ác vương. Ông giết đi 99 người anh em khác cha khác mẹ và ông đó, để ông đoạt cái ngôi vua. Mà sau này ông trùng tu. Thì khi mà ngài chủ trương là xây dựng 84.000 cái tháp để mà sắp cả cái cõi mà Ấn Độ, thời mà vua A Dục lên đó quý vị, là Ấn Độ lúc đó trở thành một đại cường quốc, chiếm tới Mã Lai, chiếm tới Miên Điện, chiếm tới Afghanistan. Quý vị nhớ những cái di tích lịch sử đó, mà tụi nó phá đó, mà có tụi mà về Hồi giáo đó, hồi đó là của thuộc địa của A Dục Dương, lớn như vậy đó quý vị. Thì cõi đó hồi đó là A Dục Dương tóm thâu hết. Và trong khi đó ngài chủ trương tất cả thần dân ai muốn có công đức thì nên đóng góp để xây dựng 84.000 ngôi tháp thờ Xá Lợi của Phật. Thì rốt cuộc rồi đó, tất cả những người giàu họ thời đó họ đều cúng dường. Thì có một cái ngôi chùa mà lớn nhất mà làm để mà thờ răng và tóc của Phật ở tại ngay Bồ Đề Đạo Tràng, mà bây giờ nó đã hủy diệt rồi, lịch sử đã mất rồi đó. Thì lúc đó có một cái ông già xây cất xong hết rồi, ổng không có cái gì hết rồi, ổng không có một cái gì để mà ổng cúng dường vô. Quý vị biết sao không? Cái nhà ổng nó nghèo đến nỗi mà nhà ổng nó chỉ có 4 cây cột thôi. Và ổng mới sinh là 4 cây cột đó, ổng hạ cái nhà ổng xuống, ổng lấy cái 4 cây cột đó và ổng xin vô để mà ổng làm một cái cầu thang để mà bước lên cái tịnh xá, cái ngôi chùa mà vua A Dục mà chủ trương. Tại ổng dùng 4 cây cột. Quý vị biết ở nhà mà cột nguyên cái cây đó, ổng hạ cái nhà ổng xuống, trong nhà chỉ có 4 cây cột có giá trị. Ổng sập cái nhà ổng xuống, ổng hạ 4 cây cột xuống và ổng làm cưa ra, kêu người xẻ cái cây gỗ đó ra và làm cái cầu thang để đi lên cái tháp thờ, coi như là răng và tóc của Phật ở thời kỳ mà vua A Dục đó. Thì sau khi ổng làm xong như vậy thì hết cái mạng ổng á, ổng lên cõi trời. Ổng lên cõi trời rồi đó quý vị biết không? Khi ổng ở trên đó thì ngay sau cái thời vua A Dục thì ngay cái chùa đó là phát sinh tất cả những cái thời pháp. Mà các cái vị thánh tăng sau khi Phật nhập diệt rồi, cái thời chánh pháp rẫn rất nhiều những vị chứng A-la-hán, họ tiếp tục dùng cái nơi cái đạo tràng giảng đường đó để mà giảng pháp. Thì ngày nào đó mà có người giảng pháp đó thì cái ông mà ông được lên cõi trời, ông làm lên cõi trời Đau Lợi đó, thì ông từ trên cõi trời Túi Thiên Vương ông lên cõi trời Đau Lợi. Mà cứ có một thời pháp mà giảng trong đó thì từ Đau Lợi ông lại lên tới cõi trời coi như Dạ Ma. Rồi có một vài buổi hoàn pháp đó thì ông lên cõi đất cõi trời Đấu Sức. Rồi cứ có một thời pháp là ông lên riết cho tới cõi trời mà cao nhất á, là cõi trời của Ma Dương á, là Tha Hóa Tự Tại. Thì khi mà ông lên tới cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì Ma Dương rung động. Tại vì ông sắp lấy cái ngôi của Ma Dương luôn. Quý hiểu thì nói tại cái phước ông nhiều quá. Mà cứ mỗi một cái gì mà bước lên cái đó, tại vì sao mấy ông già giàu á, cúng á, trong cái tâm là họ có $1,000,000 họ bỏ vô 50% thì cúng rất ít. Mà ông này ông sạch nguyên cái nhà, ông lấy là 4 cái cột quý nhất để ông túng cho cái cầu thang. Quý hiểu thì nói không? Thành ra cứ mỗi một người bước qua cầu thang vào nghe pháp là cái phước ông nâng lên. Ma Dương thấy tự nhiên cung điện rung động thì nó mới suy nghĩ sao? Nó mới thấy rằng chỉ còn có một ngày mai nữa là coi như nó mất ngôi, và cái ông này lên là nó sẽ chiếm cái ngôi vua của nó. Cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cao nhất trong dục giới. Thì lúc đó nó mới hiện ra một cái người tỳ kheo. Ma Dương nó hiện ra dưới này. Thì quý vị, Ma Dương nó có thần thông không quý vị? Nó mới phóng thần thông, phóng quang, và nó nói là nó là một vị A-la-hán đắc đạo và đang ở cõi trời Tam Thập Tam, là thời còn Phật tại thế. Nó xưng nó giả một tỳ kheo, mà nó nói khi mà nó chứng đạo rồi nó lên nó ở nó độ trên cõi trời, bây giờ nó xuống đây. Nó nói cái ngôi chùa này đó cái gì cũng được, mà có 4 cây cột này á là dỗm, là cái này không có đúng với cái giá trị gì, bởi cái cây gỗ nó thường lắm. Thôi bây giờ nó sẽ lấy cái gỗ chiêm đàn ở trên cõi trời xuống để mà nó cúng dường cho cái tháp này, thì ai nghe cũng mừng hết. Thì lúc đó cái đời đó là con cháu của vua A Dục mới nghe mừng quá. Thì vừa tháo ra một cái, Ma Dương nó tháo cái cột mà nó không dám tháo, nó mới sai cái người đệ tử của nó, thì những người mà tiểu ma tiểu dương này trong này nè hiện hình ra. Và khi bắt đầu vừa chặt cái tháo cái vàng này ra đó, thì tháo cái vàng này ra thì ngay lúc đó đó cái ông mà đang cúng rùa ở trên đó đó, ông rớt từ cái cõi trời mà kế cho cõi thứ sáu, ông rớt xuống ngay cõi trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, dùng cái đó lên. Thì lúc đó ổng dùng thần thông, ổng coi lại tại sao mình như vậy. Thì ổng nhìn xuống này, ổng thấy là Ma Dương tại ổng cũng có thần thông ở trời mà, ổng biết là như vậy. Ổng vô cái tàu với trời Đế Thích, thì trời Đế Thích mới đi xuống cái thời gian đó là nói với một cái vị là đệ tử thứ ba, đời thứ ba của ngài A Nan, là ngài nói là đây là Ma Dương nói muốn phá hoại cái công đức của tôi, thành yêu cầu là đừng có lấy gỗ của cõi trời, mà tôi sẽ đem cái gỗ mà vẫn giữ cái gỗ này, vì cái gỗ này tôi đã có tâm thành từ khi tôi là một ông lão nhà nghèo, chỉ có một cái nhà có được cái bốn cây cột thôi. Thì khi đó Ma Dương nó mới nói cái đó ra rồi, thì ai cũng không tin, ai cũng muốn là đem cái gỗ từ cõi trời xuống. Mà đem cái gỗ cõi trời xuống, ông này cũng tức quá, ông cũng đem cái gỗ cõi trời xuống để mà ông xây vô. Mà cái gỗ cõi trời cũng không bằng cái gỗ mà lúc mà bốn cây cột mà lúc nhà nghèo nữa, cái phước ông cũng không tăng. Thì ông mới xuống, ông hỏi ngay một cái vị đại đệ tử mà coi như là ở trong cái pháp tu đó, mà tại sao con đem gỗ cõi trời xuống, con nói lỗ Ma Dương, con đem gỗ chiên đàn cõi trời xuống, con làm cầu thang mà con vẫn không có cái hào quang, nó cũng yếu, mà tất cả những cái lục thông, cái ngũ thông của con rất yếu. Thì ông nói cái gỗ của cõi trời là cái gỗ khi ông đã là hưởng cõi trời nó dễ lắm, ông búng tay cái là có. Còn cái gỗ kia, bốn cây cột kia là bốn cây quý nhất trong gia đình ông, mà ông đã đem cúng cái cầu thang này, do đó ông muốn giữ lại thì ta sẽ nói đệ tử là ráp lại. Và vừa ráp lại không thì ông bay từ cõi trời tới Thiên Dương, lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại liền. Cho thấy rằng một chút xíu quý vị khi nghèo mà quý vị cúng với cái tâm thành là công đức nhiều hơn khi quý vị giàu. Tôi bảo đảm quý vị đó, quý vị có tin thầy cái đó không? Từ nay quý vị đừng có nghĩ là bỏ nhiều, mà bỏ với cái tâm thành thôi. Và bỏ với cái tâm thành, và cái chuyện này nó đi vào lịch sử, nó ghi trong cái lịch sử của Đức Phật. Mà sau khi mà Đức Phật nhập viện vào thời chánh pháp, thành tôi nói với vị, tôi không phải là cái chuyện cất chùa không có công đức, nhưng mà cái ngôi chùa chẳng hạn bây giờ tôi làm cái youth center, ok, quý vị bỏ công bỏ sức vô cho thầy, thầy bỏ trong đó. Một đứa em nhỏ nó vô, nó nghe nó nói chẳng hạn vừa rồi quý vị nghe, con vô chùa con cần gì thầy cho 500 nè, con tụng chú Đề Vi thì nó không cần tiền, cần gì? Cần phước. Quý vị thấy câu đó không? Đứa nhỏ nó nói ngay đó, rồi cái câu đó nó nói nó làm cho mấy cái người lớn mình mà nghe cái băng nó mất cỡ. Thì từ đó mấy chú tiểu họ có chuyển cái pháp này, mà ngày nào cái pháp này nó còn lưu truyền lên internet, nó làm cho những người lớn thức tỉnh, thì vô tình những đứa nhỏ nó hưởng phước vô lượng, mà những người đóng góp vào youth center dẫn phước vô lượng. Mỗi một năm chúng ta có 500-600 người về đó tu, mà 500-600 người vào đó nó sẽ đưa lên internet, internet nó sẽ nhân lên tới 1 triệu người coi, là quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái công đức nó rất là nhiều. Chứ còn cái ngôi chùa này mà lập ra rồi để là giống như cái viện bảo tàng để mà trưng bày những cái sản phẩm của Đức Phật để lại, thì nó công đức rất là ít quý vị. Quý vị đi ngang lại bộ kinh nhưng mà không hiểu bộ kinh nói gì có công đức không quý vị? Phải hiểu bộ kinh nó nói cái gì nha. Đó, bây giờ tôi nói lại từ đầu để mà tôi nhắc lại cái vấn đề này. Câu chuyện thứ nhất, ở tiểu bang tôi có 10 ngôi chùa, chùa nào cũng có sư trụ trì, nhưng ngày rằm mùng 1 chỉ có leo nghe mấy chục bà Phật tử ở chùa đến tham dự phá lễ. Tôi á, 10 ngôi chùa này, 5 ngôi chùa này, mà tôi đi qua đâu tôi cũng thấy leo que mấy cái mặt mẹt đó thôi à. Quý vị có đồng ý không? Thí dụ bây giờ cái chùa A tổ chức lễ Vu Lan, cái quý vị gồm rồi chùa A cũng, thì cái tuần sau cái chùa B tổ cũng bao nhiêu cái mặt đó rồi, rồi tuần sau bao nhiêu mặt đó. Mà thay vì nếu mà quý thầy trụ trì 5 ngôi chùa đó bám lại làm thành một ngôi nó đàng hoàng không quý vị? Làm ra thành 5 ngôi rồi phân tán Phật tử, thay vì một ngôi chùa tụi con chỉ bỏ ra có 100, mà 5 ngôi chùa 5 cái lễ Vu Lan tụi con phải tốn 500. Quý vị thấy rõ chưa? Câu chuyện thứ hai, hôm trước đến chùa nói chuyện với một thầy trụ trì và một cái vị sư bà, được sư nói rằng năm nay kinh tế khó khăn, dân ít tiền, ngày rằm mùng 1 ít người dân đến chùa hơn, chẳng lẽ có thực mới dựng được đạo hay sao? Qua hai câu chuyện trên chúng ta thấy sự hấp dẫn của đạo Phật đối với quần chúng người dân như thế nào, vì họ thấy đến chùa mà bắt đầu quý thầy mới đưa ra một cái vé số, đưa ra một cái phiếu đi bán cơm là họ lo họ né rồi. Mà nếu người nào mà cầm một cái sắp đó mà đi bán không được, còn bị chửi, bị rủa, rồi về còn bị phải ôm lấy mười mấy cái phiếu cái bàn đó nữa. Do đó càng ngày vì cái vấn đề cất chùa mà vượt quá tay, thành ra Phật tử càng ngày càng né chùa. Quý vị có đồng ý không? Né không? Quý vị thấy cái sinh hoạt quý vị né, quý vị cũng muốn, mà tiền quý vị có hạn không à? Đó. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy sự hấp dẫn của đạo Phật đối với quần chúng và người dân như thế nào, vai trò ngôi chùa như thế nào để thu hút được đông đảo Phật tử không phân biệt lứa tuổi giới tính giàu nghèo đến chùa để học Phật. Giống như tinh thần ngày xưa, Đức Phật lập tịnh xá rồi không có thiếu nợ, và ai đến đó từ ông mài cho đến ông vua đều vô đó để nghe pháp, chứ không nói vô đó để mà làm cái chuyện kinh tài, để mà lấy tiền để mà trả nợ như bên Mỹ này. Đừng biến ngôi chùa thành cái miếu thờ và bảo tàng Phật giáo. Ngôi chùa là nơi hiện hữu của ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Nhưng hiện nay nhiều ngôi chùa chỉ tồn tại Phật bảo và thiếu vắng cả Tăng bảo và Pháp bảo. Có nhiều ngôi chùa chỉ có ông Phật thôi nha. Rồi một số Phật tử nghe là họ tự động kêu là mấy cái ban hộ tử đó, họ tự động họ vô họ tụng kinh niệm Phật chứ cũng không có giảng pháp được nữa. Phật bảo nhiều ngôi chùa chứ đơn giản là một cái miếu thờ Phật. Ở đây được hiểu sai lệch, được tô vẽ như một ông thần có đầy đủ quyền năng ban phúc giáng họa để người đi chùa thỏ sức cúng giấy cầu dân gian lại. Vô tình ngôi chùa trở thành ra là một cái gì? Một cái nơi hối lộ ông Phật. Tam bảo nhiều chùa không có sư trụ trì, việc trông coi ngôi chùa được phó thác cho ban hộ tự, chỉ để lo thu tiền và quản lý tiền công đức mà thôi, giống như các ngôi chùa ở Mỹ hiện nay mà tôi không nói tên. Nhiều chùa có sư trụ trì nhưng tình trạng cũng không khá hơn mấy. Nhiều sư trụ trì đóng vai là thầy cúng, người thủ nhang, người quản tiền công đức là chính. Người trụ trì như một người lái đò thả chiếc thuyền từ để cứu vớt người trầm luân, chứ không phải biến ngôi chùa thành một cái ốc đảo để một mình tu, hoặc để lánh xa trần thế, hoặc biến ngôi chùa thành một cái mansion để rồi mình hưởng thụ tất cả những cái mồ hôi nước mắt mà Phật tử họ đem đến dân cúng cho mình. Đó, Phật bảo rồi tới Pháp bảo, kinh sách nhà chùa cất để trên giá hoặc để tụng mà không phải để giảng. Tăng bảo là người thay Phật hoàn tiền Phật pháp tại thế gian thế nhưng nhiều sư trụ trì cả đời không tu hành nhưng không một lần. Cả đời tu hành nhưng không một lần lên pháp tòa để giảng pháp. Thử hỏi có bao nhiêu chùa hàng tuần, hàng tháng, hàng năm tổ chức được khóa tu, khóa giảng dạy Phật pháp cho hàng Phật tử, chỉ đếm được những ngôi chùa đó trên đầu ngón tay. Đến ngày rằm mùng 1, Phật tử đến chùa lễ Phật xong rồi về, đến ngày chủ nhật lễ Phật xong rồi về mà không được một câu giảng pháp nào thì làm sao Phật tử đi chùa để hiểu được đạo? Đi chùa như thế không mê tín mới là lạ. Bà nội tôi đi chùa đã mấy chục năm nay, nhưng khi tôi hỏi tam bảo là gì thì bà nói không biết. Nhưng mà hỏi chùa nào nấu ăn ngon dở bà biết, hỏi chùa nào có ca sĩ ở Alibaba Esa về thì bà biết. Thấy không? Thiết nghĩ ban tăng sự, ban giáo dục tăng ni, ban hoằng pháp cần có một cái chương trình để bổ nhiệm một vị trụ trì cho một ngôi chùa, thì vị thầy đó không chỉ có giới đức, am hiểu giáo lý nhà Phật, mà vị trụ trì phải có kỹ năng hoằng pháp, kỹ năng tổ chức và phá tu, kỹ năng quan hệ với tất cả Phật tử, làm sao đem Phật pháp đi vào lòng tất cả người Phật tử đến chùa. Nhiều ngôi chùa mới xây dựng rất khang trang hoặc đang có kế hoạch xây dựng, nhìn vào đồ án thiết kế nào là tam bảo, nhà tăng, nhà tổ, nhà mẫu, nhà trai đường mà thiếu đi một cái điểm quan trọng là giảng đường không có xây. Nhưng mà họ lại xây một cái sân khấu để trình diễn ca nhạc rất là lớn. Bây giờ những cái ngôi chùa mới tại Cali họ xây dựng xong là có một cái sân khấu ở ngay sân chùa đó. Ngay từ ban đầu mục đích chính khi xây ngôi chùa, người ta chỉ quan tâm đến việc xây chùa là để thờ Phật, chứ không phải là nơi hoàn thiện Phật pháp, là nơi tu học theo giáo lý nhà Phật. Một khi đã xem nhẹ việc hoằng pháp và tu học như thế thì hệ quả tất yếu chúng ta có hàng Phật tử đi chùa chỉ biết cầu sinh mà không hiểu đạo. Mà khi đã không hiểu đạo thì việc mà sau này họ bỏ đạo rất là dễ dàng. Chút nữa tôi sẽ nói tới câu hỏi thứ hai, nó liên hệ tới vấn đề này, là tại sao có những gia đình đạo gốc và đạo Phật mấy đời luôn mà sau khi đứa nhỏ, đứa con trai, đứa con gái đó nó chưa lấy chồng, nó dẫn đến chùa, và sau khi nó kết hôn với người ngoại đạo Công giáo Tin Lành thì một thời gian đứa đó ngay cái ngày đám cưới là nó đã theo đạo rồi, nó đã bị áp lực của bên cái đạo ngoại đạo là bắt nó đi học đạo, bắt làm lễ nhà thờ. Và cái đó quý thầy cần phải có một cái tiếng nói về luật pháp và công bằng. Chút nữa tôi sẽ khai diễn tiếp cái đề tài đó, bây giờ tôi nói cho hết đề tài chùa. Cái hàng Phật tử mà đến chùa quý thầy không dạy thì họ rất dễ dàng họ bỏ theo các đạo khác, vì họ thấy tại chùa không có chân lý gì cả mà toàn là phiền não, đúng không quý vị? Đó, Phật bảo, tăng bảo, pháp bảo là ba ngôi báo ngôi chùa đứng vững nhờ cái kiềng ba chân. Một ngôi chùa mà thiếu đi một hoặc hai cái chân như thế thì ngôi chùa đó làm sao có thể trụ vững được trong một xã hội đầy biến động cạnh tranh giữa các tôn giáo như ở Hoa Kỳ hiện nay, đúng không quý vị? Quý vị thấy người Tin Lành không? Họ đi gõ cửa từng nhà, họ đi gõ cửa từng nơi, họ biết quý vị thờ Phật đó mà họ vẫn gõ, có không quý vị? Dạ, họ lấy xe họ chở con cháu quý vị đến chùa, họ làm mỗi cách, họ làm sao nữa là để lấy lòng được quý vị thôi. Quý vị thấy rõ không? Trong khi chúng ta đó mà con cháu đến chùa mặc đồ mùa hè chút xíu thôi mình dính mắt rồi mình đuổi con cháu người ta đi, cái đó là tầm bậy tầm bạ. Trong khi đó chả trách gì đạo Phật là cái đạo quốc giáo mà có mặt mấy ngàn năm mà không phát triển, cái tín đồ chúng ta càng ngày càng mất. Quý vị có đồng ý không? Tín đồ Phật giáo càng ngày càng mất. Như vậy những ngôi chùa này cất cho nhiều mà không có tín đồ thế hệ thứ hai thứ ba tại Hoa Kỳ thì ngôi chùa này sẽ bán đi không bao lâu hết, bán hết. và không có bán thì nhà băng cũng kéo hết thôi. Đó. Đừng biến ngôi chùa thành điểm khai thác du lịch hoặc là cổ máy in tiền. Gần đây có một thông tin ở trên mạng, ở bên Trung Quốc người ta còn đưa chùa lên sàn chứng khoán nữa. Ở bên Trung Quốc con coi nó gặp đầu coi chùa mà giờ nó chỗ đó công ty du lịch đắt quá rồi, nó đến đó người ta đi hành hương tiền một tháng nó thu mấy triệu đô la, giờ nó đưa lên nó bán cổ phiếu cái ngôi chùa đó luôn. Gần đây có thông tin ở bên Trung Quốc người ta còn đưa lên chùa, đưa vào thị trường chứng khoán, hay như ở Việt Nam ban quản lý cái chùa Yên Tử có kế hoạch thu phí khách hương hành hương Yên Tử. Quý vị thấy không hả? Cái chùa Yên Tử là do công đức của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ và đệ tử của ngài ở ngoại quốc gửi về xây, mà bây giờ Việt Cộng vô nó bán phiếu, nó bán vé lên trời vậy. Như vậy là có gì nữa hả? Ngôi chùa đâu còn ý nghĩa cái ban đầu nữa, trở thành là lắng nơi gì, công ty du lịch. Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là cái nơi tu học và là nơi hoàn tiền Phật pháp, chứ không phải là cổ máy in ra tiền để cho người quản lý ra sức tìm cách thu được nhiều tiền càng tốt. Chùa thì thay nhiều ban, để thật nhiều hòm, nhiều hộp, nhiều tủ, nhiều cái thùng phước xương công đức. Có câu từ quan phổ chiếu ánh sáng từ bi của nhà Phật chiếu khắp muôn nơi mà không phân biệt. Do vậy người có tiền hay không có tiền thì cỡ chùa luôn mở rộng để đến đón tiếp người nghèo hay người giàu. Nhưng mà xét kỹ đi, quý vị cứ thử đi. Quý vị mặc cái đồ rách, quý vị đừng đeo hộp son. Quý vị đi bộ, quý vị xét cái vỏ điện. Quý vị vô thầy trụ trì sẽ đưa quý vị xuống với nhà bếp đó. Còn quý vị đi Mercedes, quý vị đeo hộp son, quý vị xách một cái vỏ 2-3 ngàn đồng, dù trong đó không có gì hết trọn, toàn là bill không đó, nhưng mà ông thầy trụ trì sẽ đoan đã đón quý vị. Có không? Nhớ lại cách đây gần 10 năm dính làm chùa giả ở Thắng Cảnh nhiều. Nhiều tư nhân bỏ tiền ra xây chùa giả. Họ xây chùa không phải để cúng dường cho giáo hội hoặc là lời làm hoàn truyền chánh pháp và tu học, mà họ xây chùa để kiếm lời. Họ tự quản lý chùa, thu tiền công đức, rồi đồng tiền công đức nó chảy vào túi rồi nhà đầu tư, để rồi họ mua nhà, mua xe cho bà con vợ chồng họ hưởng. Ngày nay không có hiện tượng chùa giả nữa, nhưng xây chùa với mục đích kinh doanh du lịch. Có dự án xây chùa quy mô hoàn tráng hàng trăm hecta đất ở Việt Nam, kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Ở Việt Nam bây giờ có những ngôi chùa còn lớn hơn những ngôi chùa tại Hoa Kỳ, có không quý vị? Ghi vào kỷ lục Việt Nam, kỷ lục châu Á. Rất tiếc ngôi chùa to Phật lớn này chả có một buổi giảng pháp, chả có một tu hành, chỉ là cổ máy in ra tiền. Và đó là có những cái cò mồi là những cái trung tâm mà bán vé máy bay hành hương, đi qua đó đưa người vào đó, và ban hộ tự sẽ chia quê hồng 10%. Vô tình những ngôi chùa bạc triệu đó trở thành là nơi để mà du lịch và nơi mà đem thần đem thánh ra mà bán. Như vậy nhưng không một lần giảng pháp, không một tổ chức phá tu, mà đơn giản chỉ là nơi thu hút khách du lịch. Ấy thế mà người ta vẫn sốt sáng ngồi vào cái ghế trụ trì chùa ấy để làm gì? Để đếm tiền và chia tiền. Khách hàng hơn đến đó cũng không phải để học Phật pháp, mà để tham quan du lịch, để thỏa trí tò mò hiếu kỳ xem những kỷ lục kia ra sao. Quý vị cứ coi một chuyến hành hương đi một hơi 10 ngôi chùa. Vào ngôi chùa đó, vừa chổng khu thắp nhang chưa đốt là cái ông mà quản lý du lịch lẻ lên để chạy, chưa kịp uống nước đã là hối đi rồi. Đi kiểu 10 chùa đó, thà là đi một ngôi chùa mà ngồi để mà yên lặng. Đi 10 ngôi chùa mà vô ăn chưa kịp uống nước là nó đã hối chạy rồi. Mà vô mỗi ngôi chùa đó là phải khòa xe tiền, móc tiền ra. Như vậy càng đi càng nghĩ là tạo tội và càng hao mòn sức khỏe. Mỗi năm nơi đó thu hút hàng triệu lượt người tới thăm, nhưng đừng dội nhìn con số đó mà tưởng chừng Phật giáo Việt Nam chúng ta đang hưng thịnh. Con số chẳng nói lên điều gì. Thử hỏi trong hàng triệu du khách đó có bao nhiêu người đến đó để được nghe giảng, bao nhiêu người nơi đó để được ngộ đạo, bao nhiêu người đang bất hiếu bây giờ có hiếu với mẹ hả? Bao nhiêu người nghĩa là cờ bạc rượu chè để rồi vào đó để thức tỉnh trở thành người Phật tử tốt, hay đi lễ về vẫn đầy đủ tham sân si. Chúng ta đang say mê với kỷ luật Phật giáo, lo trùng tu xây mới chùa to Phật lớn. Chúng ta mới chỉ đang chú trọng tu vẽ cái phần xác mà quên đi cái phần hồn. Cái gốc của đạo là truyền bá chính pháp, là hướng dẫn mọi người hành trì theo lời Phật. Đừng biến ngôi chùa chỉ là nơi cầu cúng và hối lộ Phật trời. Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, ngôi chùa là nơi truyền bá chính pháp. Nhưng nhiều chùa hiện nay chỉ chú trọng vào việc cúng sao giải hạn hơn là giảng đạo, rồi tổ chức ca sĩ, rồi tổ chức bán vé, tổ chức hành hương. Nào là hộ niệm, nào là cầu siêu, nào là cúng tình, dân sao giải hạn, giải quan, vô hình chung biến đạo Phật thành đạo cầu cúng và đạo của người chết. Một khi đã là đạo của người chết thì làm sao thu hút được người sống và lứa trẻ tại Hoa Kỳ đến chùa? Cả đời tạo nghiệp đến lúc chết nhờ hộ niệm một câu siêu, liệu có siêu thoát không? Đầu năm cầu an mà quanh năm toàn tạo nghiệp có an không? Hình ảnh đầu năm đông nghịch người đến chùa cầu phúc, Còn An được thay bằng hình ảnh Phật tử đến chùa tham dự khóa tu nghe pháp thì quý biết mấy. Nhà chùa thay vì tổ chức cúng lễ mà chỉ tổ chức khóa tu, nhà chùa thay vì chỉ tổ chức cúng lễ mà còn tổ chức khóa tu, tổ chức mừng thọ, tổ chức mừng sinh nhật. Trời ơi, sinh lão bệnh tử là nằm trong cái khổ của Đức Phật mà ăn mừng cái khổ, ra đời là khóc queo queo, phải không quý vị? Thấy rõ không? Rồi cái lễ hàng tuần Tết Trung Thu, rồi làm những cái chuyện mà, rồi còn có những cò mồi, những người nghèo á, thì trên cái bảng công đức không có để ngôi sao nào hết á, còn cái người giàu thì dựng cho 5-10 sao vô đó, hả? Những việc làm đó vừa là có cái chuyện mà coi như lợi dụng, lừa gạt, mà như vậy Phật tử tại sao không thức tỉnh, tại sao không có vị thầy nào nói lên những điều đó hết? Mà tôi nói là tôi bị dân miễn. Ngày mồng 1 cả ngày thường các chùa ở Việt Nam và Hoa Kỳ đến đông người đến chùa, nhưng người ta đến chùa không phải là hướng Phật học Phật mà để cầu xin. Người ta dâng lên tam bảo một chút hoa, một nỗi chuối, một trái bơm, một ít tiền lẻ để đổi lấy cho con đậu bác sĩ, để đổi lấy cho con lấy được việc kiều, để đổi lấy cho coi như là con hết bệnh ung thư. Trời ơi, sao mà đạo Phật nó rẻ tiền như thế? Thấy rõ chưa? Có người cho rằng coi như là thầy Thông Lai thường chửi mấy thằng Việt Cộng ở ngay chỗ trạm hải quan. Thầy Thông Lai đã làm ra một vở kịch lớp ba trường làng, rồi đã chỉ phỉ báng Việt Cộng hết lộ. Nhưng mà thầy Thông Lai ơi, sao thầy không coi những ngôi chùa đó giống như là một cái trạm hải quan của Việt Cộng không khác? Mà trạm hải quan Việt Cộng mình cho nó xong đó, mình chửi nó mấy câu nữa, mình đi về mình còn chửi nó. Còn này cho mấy ông thầy vừa quy vừa lại mà không dám chửi. Có không quý vị? Quý vị về đi một cái mẫu hải quan Việt Cộng đó, không đúng, không có tiền, đi ra kia gấp hàng nó lại, đi ra kia sao mà kìa, cho 10 đồng, cho 10 đồng đi qua ra ngoài nó đụng mấy chó đẻ này, tao bên nào tao không muốn về nữa, tao ghét mà. Nhưng mà ông thầy đó, ông vô tới nơi sao hả quý vị thấy không? Ông nói vô đây thì còn ông Phật này linh lắm ha, ông Phật này bằng ngọc đó con, linh lắm, thấy không? Cái tượng này 100 mấy đó con, lấy ra rồi đeo ra. Như vậy có dám chửi không? Không dạ, không dám chửi. Đó, như vậy đó, ông nói vậy, cái đó còn quá cha gì cộng nữa, thấy rõ chưa? Có người cho rằng sắm lễ càng to theo kiểu tốt lễ dễ kêu, cầu gì được nấy, đi chùa như vậy lễ được nhiều chăng? Chính vì đi chùa để cầu xin mà không cần học đạo cho nên họ không hiểu đạo. Vì không hiểu đạo mới có những hình ảnh phản cảm diễn ra ở chùa như rải tiền lẻ, cài tiền vào tượng. Trời ơi, cài tiền vào tượng hối lộ Phật nữa. Ở công an nó còn nhét nhét vô cái túi chứ đâu có dám. Còn này nhét tay vô tượng, có không? Vậy bắt á. Vào bất cứ chỗ nào trên bàn thờ mà cũng nhét tiền vào tượng, vào tay của ông hộ pháp, vào chuông, rồi ngay cả nhét vào cái tay của ông Phật đang bắt ánh tâm bụi nữa. Trời ơi, ông Phật này hối lộ, ông Phật này là quá cha để cho người ta thấy, rồi công an bỏ xuống đi, bỏ nhét vô, thấy không? Công an nó dùng cho học liền à, mà sao sẽ không nói dùng cái đi hả? Bữa nay tôi nói nè, chừng nào người ta đi chùa không cần mang cái gì để mặc cả với ông Phật ông trời, mà chỉ cần đốt nén tâm hương, lòng mình hướng Phật, học lời Phật dạy, soi lại từng suy nghĩ, lời nói việc làm có điều gì sai trái để mà sám hối, để mà phát nguyện từ nay sống sốt, sống tốt, riêng làm các việc làm tránh các làm việc ác để đem lại lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Việc đi chùa như thế mới thực sự có kết quả. Còn quý bà đi chùa, quý bà mệt mỏi, quý bà lui cui chứ nghe mấy ông thầy nó vô làm cho chùa có phước, rồi làm cho đã 8-9 trong chùa về nhà đó, thấy chồng không hút bụi chửi chồng, thấy chồng không rửa chén chửi chồng, thấy con không giặt đồ chửi con, rồi gặp cái gì đó dằn mâm sáng chén, quý bà đi chùa càng ngày càng thành quỷ. Ngày nào mà ông thầy giảng rằng quý bà đi chùa đó, nấu cho ông thầy ăn phút 1 mà nấu ông chồng ăn phút 10. Vì sao? Nấu ông chồng ăn á, ông sẽ sống hoài để mà ông trả biêu. Còn nấu cho ông chùa ăn á, ông thầy ông dụ mình đi hết tiền làm nhà băng kéo nhà bây giờ đó, đúng không? Muốn có phước là nấu cho chồng ăn đi, nó mọc nó mặn lên. Dự phổ nấu cho chồng ăn nó sẽ trả tiền ốp. Bởi vậy dự phổ nấu chồng ăn mình đồ, mình hỏi nấu nhà rồi. Thiệt đó, tôi giảng thẳng đó, đúng không quý vị? Chừng nào chúng ta có thật nhiều ngôi chùa như vậy đó, thì đó là thầy kiểu mẫu, chùa kiểu mẫu, Phật tử kiểu mẫu, tu học cũng là kiểu mẫu, thì đạo Phật Việt Nam tại hải ngoại lúc đó mới thực sự hưng thịnh, và sinh hoạt Phật pháp mới là thực chất. Còn đạo Phật bây giờ chỉ có cái gió mà cái ruộng không có. Tôi nói thẳng này rất là đau lòng, nói ra tôi không phải là tôi nói, nhưng mà đây là cái tệ nạn của ở Việt Nam đây. mà ở Hoa Kỳ cũng như vậy nữa. Trở lại cái vấn đề, đi vào cái vấn đề này, tại sao mà mình hỏi là con cháu mình nó càng ngày nó càng bỏ đạo, trong khi những gia đình đó đều là những gia đình là theo đạo Phật, là từ cái xa xưa. Câu hỏi này: bạch thầy, con là một Phật tử, con có câu hỏi này, xin thầy từ bi khai thị. Cái chủ đề của con là thầy phải có giải pháp, phải có vấn đề để mà đem ra trước công luận, nói về cái bình đẳng và luật pháp. Tại sao mà tín đồ Phật giáo ngày càng giảm mà tín đồ các ngoại đạo Tin Lành Công giáo ngày càng tăng sau các cuộc hôn nhân? Mỗi một cuộc hôn nhân mà giữa người ngoại đạo Phật giáo và Tin Lành, mỗi một cuộc hôn nhân giữa người đạo Phật và người Công giáo, thì trong tỷ lệ đó chúng ta mất đi hết 50% tín đồ, có không quý vị? Họ nói là mất, không phải nhà nào cũng có, nhưng mà đa số. Vì sao? Lắng nghe đây, có một thực tế là Phật tử trước khi kết hôn thì rất năng nổ nhiệt tình với Phật pháp. Họ sinh trong những gia đình ông nội, bà nội, ba má, ông ngoại, bà ngoại đều là Phật tử đi chùa. Nhưng khi kết hôn xong rồi thì một số có quan niệm, cách ứng xử, đặc biệt là họ luôn luôn nói về niềm tin mới, họ mới học được, họ trở nên một cái người khác hoàn toàn, và sau cùng họ đi bỏ đạo và họ trở nên các tín đồ là những cái tín đồ của các đạo khác. Điều này có thể ra là hai lý do. Thứ nhất là do cái hoằng pháp của quý thầy mà nãy tôi nói đây này, làm cho đạo Phật không có gì thu hút cái giới trẻ, mà nó đi chùa là xưa bài nay làm, đúng không quý vị? Quý vị vô lại chùa, biểu con quý vị mùng một vô lại chùa là nó cái vô lại chứ nó không hiểu cái gì hết, đúng không quý vị? Cái ngày chùa là cái ngày mùng một Tết là bận rộn nhất, người ta vô xin xăm bói quẻ rồi hái lộc đầu năm, lấy tiền lì xì đầu năm, thành ra các đứa nhỏ nó đến chùa, mà nó đến chùa vào mùng một, mùng hai, mùng ba nó không học được cái gì chùa, đúng không quý vị? Có không? Do đó nó không học được cái gì hết. Thứ hai, người bạn tôn giáo bên kia, tôi chỉ nói là của chúng ta quá khôn, quá khôn. Chẳng hạn về đức tin thì có niềm tin mang tính chất chung chung, đại khái là ông bà chúng ta dù đạo Phật mà dạy là đạo nào cũng tốt, đại nào cũng tốt. Quý vị coi đạo Muslim là sao? Ôm bom tự sát, đạo Phật mình có dạy ôm bom tự sát để được lên thiên đàng không? Không có chuyện đó. Đạo Phật mình không có cái đó, tại sao nói đạo nào cũng tốt được? Chúng ta cứ dạy con cháu, giả lại ông bà ta thường dạy dĩ hòa duy quý, đừng làm cho vấn đề hôn nhân trở nên phức tạp. Thí dụ bây giờ thằng con trai mình nó muốn cưới vợ con dâu con giáo, thì bên đạo Phật á, thì chúng ta nó hơi kệ nó, đạo ai nấy giữ. Cái đầu tiên á, là bên đạo Phật mình, đạo ai nấy giữ, có không quý vị? Nhưng mà bên Công giáo họ sao? Họ kêu cái đứa con gái gì, mày á, tao cho mày lấy người lương, người Phật, nhưng mà bắt nó phải đi học đạo, theo đạo, đúng không quý vị? Và họ áp lực rất là dài. Mà bên kia họ tấn công bao nhiêu á, thì bên mình cứ là sao thôi. Đầu tiên mình nói đạo nấy giữ, rồi cái họ tấn công vô được, rồi họ tấn công tới cái bà già, người đàn bà yếu. Là họ cái bên kia họ tấn công thì thằng thương thằng trai nó ngọt ngào, mẹ mẹ con không lấy được nhỏ này là con thà ở giá, là con ở để mình muốn có cháu nội, cái mình nó thôi. Thôi bây giờ con đi học đạo đi cho cậu thử sao. Đi học đạo rồi cái lùi bước, mình càng ngày mình càng lùi. Thì nói về cái lực bình đẳng ở Hoa Kỳ, quý vị cứ đi hỏi ra đi, nếu ra tòa thua mình xưa mình vẫn thắng. Một khi một cái người công dân Hoa Kỳ mà đi cưới một cái đạo mà bên kia ông cha đó, chưa chắc ông cha ông ép, tôi nói thẳng nha, bên đạo Công giáo Thiên Chúa nó không có ép đâu, mà chính những cái người Việt Nam của mình bên đạo Công giáo họ ép thôi, chứ bên Công giáo họ có phép chuẩn nha quý vị, quý nhớ nha. Họ cho phép chuẩn là cho cái người lấy người ngoại đạo mà không bắt theo đạo, nhưng mà mình vô tình mình lên áo đạo Công giáo cũng không đúng, vì cái tập quán của người Việt Nam mình là cứ nhất những người theo đạo Công giáo họ bắt buộc con cái họ phải theo đạo, còn bên cái đạo Phật mình là đạo ai nấy giữ, là thấy mình thua điểm rồi. Rồi cái họ tấn công được là vài bữa cái họ nói thôi con, bây giờ kệ nó, mình làm lễ nhà thờ cũng được con. Cái là làm lễ nhà thờ cái vài bữa, rồi bên đây mấy ông thầy không giảng đạo, bên kia mấy ông cha từng nào cũng có giảng đạo. Rồi bên đây mấy ông thầy vô đây bắt nó phải mặc áo tràng, bắt nó phải nghi lễ xá xuất, bên kia mấy ông cha gặp nhau thoải mái. Từ từ những đứa nhỏ nó từ từ nó chỉ là nó theo đạo, là do cái lỗi là tăng ni chúng ta thiếu sót trong vấn đề giáo dục, và cha mẹ chúng ta cứ cầu hòa. Còn bây giờ đem luật pháp ra, quý vị hỏi thử coi, nếu nói về luật pháp và bình đẳng, quý vị làm đơn, ví dụ như bây giờ quý vị có con trai, quý vị chịu cưới gái của nhà Công giáo ngoại đạo, mà quý vị nói bây giờ đạo ai nấy giữ, mà bên kia nó nói rõ ràng là tại vì gia đình nghĩa là đạo dòng, phải theo đạo mới gả, và cuối cùng cặp vợ chồng đó tự chết, tôi thí dụ, phải không? Và đi ra chúng ta xù vào chính phủ, và chính phủ Hoa Kỳ nó mở một cái tòa án nó xử, thì nó hỏi cái chết này do đâu. Thì tôi bảo đảm nó không kết tội người Phật giáo về đạo Phật, nó đạo ai nấy giữ. Mà cái đạo bên kia đó là bắt buộc phải theo đạo, phải không quý vị? Mà theo đạo như vậy còn có cái tinh thần là tự do nữa không quý vị? Còn không? Không còn tự do, đúng không quý vị? À và như vậy sự án người thắng vẫn là cái người mà nói đạo ai nấy giữ. Mà bây giờ tôi nói rõ sự bây giờ quý vị đạo Phật, quý vị cưới con gái, bắt cái con dâu trong giáo, tương lai nó sẽ theo đạo Phật, tôi cũng không cho. Vì nó theo là nó theo ông chồng chứ nó phải theo Phật. Quý vị phỉ báng Phật rồi đó, đúng không quý vị? Phải không? Thấy rõ chưa? Nó đâu có thích Phật, bây giờ nó thích thằng chồng mình, nó thích con vợ này nó mới theo. Đó, thành ra từ đó chúng ta cũng đừng dội lên án là các cha bắt mà có cái phép chuẩn, họ cho giữ đạo. Chỗ này thầy nói rõ là vì chúng ta người đạo Phật có cái cấm là dĩ hòa như quý, đừng làm cho vấn đề trở nên phức tạp, miễn là việc kết hôn được diễn ra một cách tốt đẹp là tốt lắm rồi. Người Phật tử với quan niệm sơ sài hiền hòa đến mức đánh mất niềm tin thiêng liêng của mình như thế là một kết quả đáng buồn cho các nhà truyền giáo đạo Phật, không sao tránh khỏi. Thứ hai là các người tôn giáo bạn bên kia họ quá khôn ngoan, ngay từ bước một họ mặc nhiên ở thế chủ động và ít nhất là tranh thủ để chiếm thế chủ động trên mặt trận này. Họ bắt buộc con gái của họ, con trai của họ phải là bắt đối phương phải theo đạo. Và họ gặp phải một gia đình mà không được trang bị về cái giáo lý Phật pháp đầy đủ, không có kinh nghiệm mà không hiểu gì về đạo Phật, đang mang trong người một chút thái độ cầu hòa, tránh sao là không khỏi càng ngày còn có nhiều sau khi cưới hỏi lại theo đạo chồng đạo vợ. Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, riêng ở Việt Nam từ có đất sớm trên 2000 năm. Nếu không muốn nói ngay là những thập niên đầu của công nguyên, thời đại lập quốc và giành độc lập. Nhưng qua thống kê của tất cả số lượng tôn giáo thì số lượng tín đồ của Phật giáo hiện nay không hơn những tôn giáo lớn khác ở tại Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam. Và kết quả đáng buồn thì vẫn biết là chưa phản ảnh hết được những cái gì mà chúng ta phải đem ra mà sửa lại cái xịt tùng của chúng ta hoàn pháp. Chúng ta cho rằng đó là việc làm không công bằng. Không làm công bằng. Trở lại vấn đề giải quyết tình trạng giảm tín đồ theo thiện ý của tôi, chúng ta chỉ cần nói tiếng nói của bình đẳng tôn giáo và tiếng nói cuối cùng là luật pháp. Thế nào là tiếng nói của bình đẳng tôn giáo là thế này? Mỗi tôn giáo đều có bản sắc đặc thù riêng, nhưng không vì vậy mà chèn ép những người đang diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra từng ngày. Mỗi tôn giáo đều có cái đặc thù riêng, ai có duyên với tôn giáo nào thì theo tôn giáo đó. Mình đừng có dùng, mình thích ăn cà ri mà mình bắt người ta ăn bún có được không quý vị? Không được. Mà như vậy chúng ta, tôi không có nói là mình ép người công giáo khi lấy đạo Phật phải theo, mà phải để cho họ có cái quyền tự do họ chọn lựa, không nên ép họ. Nếu mà đạo Phật hay thì tự động họ theo, mà đạo công giáo hay tự động họ sẽ theo, chứ đừng có ép họ, đừng đặt cái đó làm cái điều kiện để gả con hay là cưới vợ nha. Chúng tôi cho rằng điều đó là việc làm không công bằng. Vẫn biết bây giờ tiếng nói của công bằng cũng còn hơi muộn, nhưng ít ra vẫn còn hơn. Để rồi các gia đình có những đứa con sắp sửa lập hôn nhân với những người ngoại đạo, hãy chuẩn bị tinh thần để nói lên cái quyền mà tự do tín ngưỡng của mình, đừng có bị ai ép buộc mình hết. Điều này không có điều sai, càng không phải là yếu tố dẫn đến tình trạng ly hôn hay ly dị như một số người đã nói. Hả mà quý vị thấy rõ, có những cặp gia đình họ không cần đến chùa để làm lễ, có những cặp gia đình họ không cần đến nhà thờ để làm lễ mà họ sống trọn đời. Còn có những cặp đến chùa rồi để cho ông thầy làm lễ chủ hôn, cho ông linh mục làm thể chủ hôn, nhưng mà đâu có ly dị không quý vị? Vẫn ly dị. Cái chuyện là quan trọng hai đứa tụi nó có hiểu nhau để mà nó tha thứ nhau không thôi, chứ còn không phải ra chùa để mà làm lễ sám hối để mà ông thầy chứng nhận, rồi ra cái nhà thờ để ông cha rửa tội cho là tụi nó ở đời, không có chuyện đó. Đó là tôi nói những cái tệ nạn. Một bằng chứng hùng hồn là nhiều các cụ không qua việc làm phép hay rửa tội mà vẫn sống hạnh phúc tới ngày nhắm mắt lìa đời. Mà có nhiều người đến chùa, đến nhà thờ để làm lễ mà nó ly dị như là hạt cơm bữa. Qua đó chúng ta có thể nói rằng hạnh phúc hay đổ dở hoàn toàn là do có tham gia vào các nghi thức hay không, mà nằm trong quan niệm hành xử với nhau với hai vợ chồng biết tha thứ, biết hiểu ý, biết thương yêu. Nếu hai chồng biết tương kính nhau như là tương kính như tân, biết thương yêu nhường nhịn nhau, không bảo thủ luôn mà cho mình đúng, không cho mình là hay, biết nhận lỗi và biết sửa lỗi, biết tha thứ, thì cặp vợ chồng đó sẽ sống tới trăm năm đầu bạc. Thứ hai là quan niệm đề cập tôn giáo bình đẳng, nghĩa là nên phải có cải đạo không? Nếu chúng ta được đề nghị thay đổi đức tin tôn giáo, phải học kinh thánh, phải làm lễ tại nhà thờ, ngược lại chúng ta cũng có quyền đề nghị tương tự bây giờ. Ok, quý vị bắt con tôi đi học đạo học kinh thánh, làm lễ. Tôi tưởng bắt con của quý vị đi vô đây nghe thầy Thông Lai thuyết pháp, nghe thầy Thông Lai giảng tại sao quy y Phật, rồi để cho hai đứa tụi nó chọn. Cái đó mới là bình đẳng, đúng không quý vị? Đúng không? Rõ ràng lắm. Cho mày học, mày bắt tao học đúng, tôi cho đi học. Nhưng mà tôi cũng gửi con của quý vị đến các cái nơi chùa có Phật pháp để mà nghe. Như vậy mới công bằng. Chứ quý vị đừng có mà quý vị cứ cầu an riết là con cháu quý vị đi sai tất cả những cái gì. Vì cái đạo đó là về không cho thờ cúng quý vị, cái đạo đó về coi như là họ mất nguồn gốc hết rồi đó. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Như vừa nói trên, tiếng nói của sự bình đẳng tôn giáo, ngoài ra chúng ta cần nhắc đến tiếng nói cuối cùng là của pháp luật. Như mọi người chúng ta đều thống nhất nhau là sống và làm việc theo pháp luật. Vậy pháp luật được ứng dụng trong tình huống này là gì? Xin thưa, quy định của pháp luật là tất cả người dân tại Hoa Kỳ được quyền tự do tín ngưỡng. Có phải không quý vị? Nếu ai chèn ép mình theo đạo, mình có quyền xu họ ra tò luôn đó, và mình vẫn thắng. Sự im lặng của quý thầy và sự im lặng của những người mà để cầu an thì vô tình quý vị đưa con quý vị, nghĩa là đi vào các người ngoại đạo, mà chúng ta phải thấy đau lòng. Bữa nay thầy nhắc lại, nguyên do lỗi là tại các hàng hoằng pháp như chúng tôi không có tiếng nói để cho lứa trẻ nó thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai. Một câu hỏi nữa của một cái vị Phật tử. Câu hỏi này rất là hay. Kính bạch thầy, gia đình con tu thiền chứ không phải tu tịnh độ. Gia đình con nghe băng của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, tức là Hòa Thượng Thích Trúc Lâm. Hệ thống thiền ở Việt Nam rất là nổi tiếng. Từ khi Hòa Thượng lên lập ngôi chùa ở Chân Không Vũng Tàu vào thập niên 1960 mấy, và sau này Hòa Thượng có tới hàng trăm thiền viện và hàng ngàn đệ tử. Con đưa băng của Hòa Thượng Thanh Từ cho mấy đứa con của con nó nghe, thì con đó có một đứa nó hỏi thế này. Trong đó có đoạn Hòa Thượng dạy: bình thường tâm là đạo, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, và như vậy là cái người giải thoát. Và thầy biết không, con đưa nó nghe rồi nó khoái quá. Nó nói: mẹ, con lâu nay con đói thì con ăn, con khát con uống, con mệt ngủ, má đừng có bắt con lại Phật, đừng đi chùa nữa, đừng ngồi thiền tụng kinh gì nữa. Vì Hòa Thượng dạy mà. Mà nó bảo nó không được, phải không? Tại vì Hòa Thượng dạy tu là bình thường, đừng có làm gì bất bình thường. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nó nói: thế là lâu nay con tu rồi, mẹ đâu cần bắt con tu nữa. Rồi nó ngồi nó chỉ, nó nói như vậy là sướng quá. Hòa Thượng nói rất là hay: đói ăn, khát uống, mệt ngủ thì con tự lọt lòng ra, con đói rồi má cho con ăn, con khát con uống, con mệt con ngủ, phải không? Và nó còn không biết làm sao nói cho nó nghe. Mà nó bây giờ á, nó cứ đem cái câu đó nó nói với con bắt nó mày vô lại Phật, nó không chịu lại. Nó nói: đói ăn, khát uống, mệt ngủ, Hòa Thượng Thanh Từ nói nè. Rồi biểu nó tụng kinh, nó nói: không có đói ăn, khát uống, mệt ngủ là tu rồi. Hòa Thượng nói chỉ cần đừng có tham sân si là ngon lành rồi, phải không? Thật ra chỗ này phải nói rõ. Nếu mà nói đói ăn, khát uống, mệt ngủ mà chứng đạo đó thì mấy con mèo của chùa này nó chứng đạo rồi, phải không? Con mèo của thầy đó, hai con đó, mèo này mèo bốn chân nhưng phải mèo hai chân đâu. Đừng nghe nói là trên mạng tưởng con mèo của thầy là mình có chuyện nữa. Con mèo của thầy có phải là quý vị đổ đồ ăn sẵn không? Nó đói nó xuống nó ăn, nó khát nó vô nước nó uống, và nó mệt nó ngủ, và nó đi ỉa là có người hút cước cho nó là chú tiên nữa, sướng không hả? Con mèo nó có nói xấu ai không quý vị hả? Con mèo nó có bà tám không? Không, nó cũng không khen không chê gì hết á. Nhưng mà con mèo vẫn là con mèo. Cái kiểu này đó là các nghị tổ mà cái vị đại đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Thanh Từ nói là khi mà tu á, lúc đầu chúng ta chưa tu á là chúng ta bất bình thường, chúng ta mê đời. Chúng ta chưa tu là chúng ta cái đầu tiên là mê tiền đó, mê nhà rộng nè, phải không? Mê danh tiếng nè, mê con mình học bác sĩ nè, mê bằng cấp, mê tất cả những cái gì mà nó phục vụ cho cái tham của mình, của vợ con mình, cho dòng họ mình, cho dân tộc mình, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi khi hiểu đạo rồi đó, chúng ta bỏ cái gì mình bỏ hết. Có người hiểu đạo rồi bỏ hết, không lo làm nữa, rồi cứ lo đi chùa riết thì nhà sẽ bằng đốc si, con cái sẽ hư hỏng. Rồi lần lần á, mình mất đi cái tình. Dứ hồi xưa đó mình còn nấu đồ ăn mặn cho con mình ăn, bây giờ mình tu mình ăn chay rồi, mình bắt cả nhà ăn chay, thành ra họ ngồi họ ăn chay mà cái tâm họ cứ hướng về mặn, thì cho ăn mặn cho rồi đi. Quý hiểu thầy nói không? Phải không? Mình bắt họ ăn thì họ thấy khổ quá, mình tu họ đâu có tu đâu. Thành ra ý Hòa Thượng nói là chúng ta tu hiểu đạo rồi, chúng ta đừng chấp vào những cái đó mà trở lại bình thường, tức là chúng ta phải sống bình thường như khi chúng ta chưa đi chùa thì mới đem lại hạnh phúc cho gia đình, phải không? À, ở trong này nó có xảy ra một chuyện là một cái Phật tử của thầy, thầy không nói tên, là cậu đi tu ba khóa. Cái khóa đầu tiên của cậu đầu, trong này quý vị thấy cái hình đó, cậu đầu xuất gia tu giao duyên một tuần, thì cậu cậu đầu về đó là ông chồng nhìn, là ông chồng thấy, ông chồng nói sao hồi đó thấy bà đẹp vậy, bà cậu đầu nhìn thấy nó phỏng phê gì nữa hết. Và ông nói ông ngủ đó thì ông có cái cảm giác là nằm gần bà sư cô, tại vì á đã thay vì tu đó thì về đi, về đó thì mình mặc đồ đời đi, vẫn mặc cái áo giặt hò giặt mẻ để nằm ngủ. Cái ông nói vài câu cái bà tự ái, ông nói sao tôi thấy bà tôi không có cảm giác, tôi không cảm giác là người vợ đàn bà, mà tôi nhìn tôi thấy làm bà sư cô, mà tôi rờ bà tôi thấy tội lỗi quá, làm như cái là bà làm như tự nhiên là nó diệt cái tâm dục của tôi sao. Tôi đàn ông mà tôi sống nhờ cái đó, ông nói tôi sống nhờ cái dục, bây giờ nhìn bà không có dục nữa là chết sướng hơn. Bà này tự ái, bà tự ái mới viết cái lá thư qua, nói thầy ơi chồng con nó vậy đó thầy sao. Thì tôi mới nói thì bây giờ con muốn đi tu luôn không, thì bà nói dạ con muốn đi tu luôn, cái duyên sao tự nhiên con về con qua thầy. Rồi cái từ đó đó ổng vô, thay vì á bả cạo thì bả để tóc cho ra, bả cứ cạo tiếp thì ông chồng vô nhìn thấy, ông chồng thấy cái lúc nào cũng bà sư cô hết, thì ông chồng ổng không có thì bắt đầu ổng đang làm trong hãng thì ổng đi kiếm bồ, phải không? Thì bà nói giờ tôi giái ông á, ông giờ kiếm bồ cho tôi đi tu. Thì câu nói bà này đó, bà này, ông này không đụng bà riết, thì bà nói ông chắc có vợ nhỏ, thì bả lại nói thật đi, mình muốn còn thương chồng nói đi, ông đi coi như là ông mà đi kiếm con vợ nhỏ về cưới đó, tôi cúng con heo. Thì nói câu đó thì ông này có bồ thiệt, tại vì bà này bà cũng nói là từ đó bà cũng không thích chuyện vợ chồng với ông chồng bà nữa. Thì qua tâm khóa thứ hai về là bà chấm dứt luôn, ông bà chấm dứt. Qua tháng thứ ba về thì bà bắt gặp là ông dẫn con vợ nhỏ vô nhà, con bồ vô nhà, thì khóc bù lu bà la lên, coi như là nói đi tu không có công đức, không có này kia. Thì quý vị thấy rõ không, mình tu về là mình phải bình thường đi, đúng không quý vị? Bổn phận làm vợ mình vẫn làm, chừng nào mình trở thành sư cô coi như mình còn một bầy con, mà mình tu về là mình chấm dứt cái chuyện đó với ổng, rồi mình cạo đầu và ổng nhìn thấy sư cô đi. Mà đàn bà tôi nói rồi, cạo đầu nó mất đi 50% cái vẻ đẹp. Tôi nhắc lại rồi, con gà trống vẫn đẹp hơn con gà mái, con sư tử đực vẫn đẹp hơn sư tử mái, con công đực vẫn đẹp hơn con mái, phải không? Mà người đàn bà đẹp hơn đàn ông là nhờ có make up, thoa son, có tóc xù lông nhím đồ. Bây giờ cạo cái xù lông nhím rồi giữ cái giới là không trang điểm, không trang điểm thì còn con mẹ gì nữa, cái môi hồi xưa đó để 5-6 đứa con nó tái nét, bây giờ nhờ cái thoa son ông chồng ông cứ thấy đẹp. Bây giờ đi tu thì kiểu chùi ra giống nhìn giống cái xác ở trong nhà hoàng, cái gì nữa. Thành ra cái đó là cái lỗi tại mình chứ không có lỗi, thì nói lỗi tại con, đừng nói tại ông chồng, đúng không? Bây giờ con nói con muốn đi tu thì chả con nữa này vô thì nó làm, thì mình đi tu đi sao không muốn nữa. Bà nói vậy đó, không xài nhưng mà để đó. Không xài gì để đó. Ý nói bình thường tâm là đạo là gì? Mình tu rồi đó, mình đừng có bị bệnh, mình dính vào văn tự mình bị bệnh. Ý hiểu thầy nói không? À, mình bị giữ giới, mình giữ giới ngay ở trong cái chùa, mà sau khi xả giới rồi cứ giữ hoài thì đó là sai. Hết bệnh rồi đừng uống thuốc nữa. Hết nhức đầu rồi đừng uống Tylenol nữa, lũng bao tử bây giờ đó. Thấy chưa, đã lũng rồi đó, lũng bao tử rồi. Thành ra đói là ăn, nhưng mà thật sự nè, nãy thầy nói với thằng bé này nè, giờ cô nói nó đi, nó nói đói ăn thiệt không? Ok, bây giờ tao ăn á, tao bỏ lên cái muỗng vừa mày có ăn không? Hả, mày phải có chén kiểu. Tao không bỏ cái muỗng cái đũa mày có bốc ăn không? Phật bốc ăn mày không bốc ăn, tức là mày còn chọn lửa làm sao mày giải thoát được, phải không? Bảo bảo đảm đi đó, giờ cô nói đó, mày dọn cái chén ra đó, bỏ dọn cái muỗng vừa mày không tao phân biệt nữa. Đói ăn thì gặp cơm ăn đi, chính là ăn cơm. Mà tại sao mày nghĩ là muỗng vừa là nó là dỗn mà cái chén kiểu là ngon? Rồi bây giờ Đức Phật ăn bắt được là mày ăn bắt đi. Hả? Còn mệt ngủ hả? Mày lủi xuống ngay cái nhà bếp mày ngủ đi. Hay là mày phải lên cái giường? À, thấy rõ chưa? Mình còn đòi hỏi nhiều lắm. Bây giờ thiếu trái ớt mày ăn còn không được nữa đó. Người quen ăn ớt đó, đúng không quý vị? Hả? À, thành ra đó, nhà nói là đói ăn khát uống mệt ngủ. Là ăn á, là có ớt cũng ăn, không ớt cũng ăn, có đũa cũng ăn, ăn bắp cũng ăn. Ăn là đĩa thuốc, ăn là thuốc thôi. Thì thuốc để trong nào cũng là thuốc hết á. Để trong ly cũng là thuốc, để trong chén cũng là thuốc, để trong muỗng chùa cũng là thuốc. À, khát uống mà mình phải uống sao? Đưa tay bụng nước này nè, nó uống này nè, ra phun tên rồi lấy cái tay bụng, đâu chịu uống đâu. Đức Phật ngày xưa xuống sông Hằng hút tay uống là sao? Mệt ngủ, phần ngủ có cây, nó ra ngủ có cây được không? Hay là phải vô giường mới ngủ được? Mà ngủ rồi có người nữa quen tắt đèn mà vô mở đèn ngủ được không? Không được. Rồi nghe là có người đó nghe cái tiếng ngáy của ông xã bà xã quen rồi không có tiếng ngáy ngủ được không? Có người quen cái mùi hôi nách của ông xã bà xã không có mùi nó ngủ được không? À, vậy mà dám nói đói ăn khát uống mà ngủ mình dính tùm lum hết à? Cái đó là thầy nói rõ là Phật biểu đừng có chấp nữa. Chứ còn nếu mà đói ăn khát uống mình ngủ thì con vật nó đã thành Phật rồi. Cái chỗ này là đừng có chấp. Một câu hỏi này nữa nè. Kính bạch thầy, con làm một du tăng đang học ở Đài Loan. Quý vị biết ngài Tinh Vân đại sư không? Nổi tiếng lắm đó. Ai biết ngài Tinh Vân bây giờ bên Đài Loan nổi tiếng lắm. Ai đã biết ngài Tinh Vân? Ngài Tinh Vân ở bên Đài Loan, ngài rất là giỏi. Thì con là một người Việt gốc Hoa, thành ra tiếng Việt không có rành lắm, với chính tả rành, xin thầy thông cảm. Con xác nhận với thầy, con không phải là tăng Việt cộng. Lúc nào mấy ông Việt Nam mà đánh ra là xác nhận. Ba con là người Phúc Kiến, mẹ con là người Triều Châu. Con đi Mỹ theo cái diện là người Hoa, 12 cây vàng một cây năm 1978. Nhưng mà con đến Hồng Kông, rồi con lại được một cái người đại gia Hồng Kông nhận nuôi về làm, thành ra con không đi Mỹ, con ở lại. Và sau đó con trở thành một tu sĩ Phật giáo. Con biết tiếng Việt nhưng mà giờ quên nhiều lắm. Và con đã qua bên Đài Loan học Pháp với Đại sư Tinh Vân. Con có thử 3 tháng làm. Trong thời gian đó thì trong khi các ta du tăng qua học đó thì ngài cho làm, có người thì cho làm trí khách, có người ngài cho làm trí đăng, có người làm những cái chuyện gì trong chùa thì trí khách là tiếp khách. Và con làm trí khách đó thì thời gian thì không có chuyện gì, chuyên môn tiếp khách Việt Nam, tại vì con biết tiếng Việt và tiếng Tàu. Tới mà ngày kia thì có một số Phật tử Việt Nam đến tu dự pháp hội của ngài Tinh Vân từ Việt Nam qua. Bây giờ quý vị biết bên Việt Nam đi du lịch rất dễ, phải không quý vị? Họ đi Đài Loan, họ đi Thái Lan đồ, thì con là cái người coi trong đó. Thì quý vị biết người Việt Nam họ vô đó nơi đó họ tu họ ưa cầm len lắm. Thì có hai vị thầy giao cho con, và một cái con là một vị thầy coi về ghi cái sổ mà tất cả Phật tử cầm len về những cái gì mà họ bất như ý trong pháp tu, là con ghi cái tên người đó vô cái sổ để mà cho thầy trụ trì giải quyết. Mà khi con ghi như vậy đó thì hòa thượng đưa cho con một cuốn sổ và một cái giấy chì. Rồi đó, một cái ông thầy bạn con tạm không nói tên, cũng là người Việt gốc Hoa, thì làm coi như cái sổ mà ghi về coi như là khen thưởng tán thán, là người nào trong pháp tu mà đóng góp công sức làm việc gì cho chùa, làm gì điều hay điều tốt, và có những cái gì mà đóng góp Phật pháp gì đó trong pháp học á, thì ông đó lại ghi trong một cái sổ kêu là tán thán công đức, để mà hòa thượng cuối bản khóa là phạt. Còn cái sổ bên đây á, là cầm lên để ghi, mà để ghi tội, để mà bắt lên xứ Quỳ Hương. Thì cái ông kia thì hòa thượng phát cho một cuốn sổ và viết bằng bút lông, còn con là viết bút chì. Trong cái sổ đó con phải viết vừa chữ Tàu và chữ Việt, ông này cũng vậy. Thì cứ mỗi một tuần lễ như vậy đó là hòa thượng đem hai cái sổ tội và công đức lên, thì ngài đưa cho con, là con đưa trình cho ngài, thầy cầm ngài đọc. Mà ngài đọc như vậy đó, cứ mỗi một cái người mà cầm len á là hòa thượng lại thật đưa cho con một cây nhang. Mà hòa thượng không có bắt cái người cầm len đó lên mà ấy, mà hòa thượng bắt con quỳ hương. Cứ mỗi một người cầm len đó là hòa thượng đưa một cây nhang, con phải quỳ hết cây nhang đó. Vì con là người giải quyết tri khách, mà con làm sao để cho người ta không được cái chỗ ăn chỗ ở dự ý. Và còn cái ông mà tổ sổ thưởng á thì lên cũng vậy, cứ mỗi một người mà có công đức trong đó, hòa thượng thưởng cho một cây nhang màu nguyên. Và hòa thượng bắt đi là quỳ hương. Mà quý vị thấy không, một cây nhang mà không cho đốt, mà hòa thượng có lực là không đưa hột quẹt. Con thì hòa thượng đưa cái hột quẹt, cứ mỗi một người mà cầm lên, ví dụ như 10 người con được 10 cây nhang, ngày đó con quỳ cả ngày luôn. Mà 5 người con quỳ 5 cây rồi, làm sao con giải quyết cái chuyện cho người ta được cầm lên thôi. Mà con á thì ghi cái sổ giết chị và phát giết chị, phát hột quẹt. Và mỗi một người cầm lên mà con làm không đúng á là con bị một cây nhang mà đưa hột quẹt đốt. Còn bên đây sư huynh con á là cứ mỗi một người mà giỏi á là phát được một cây nhang và bắt quỳ hương, mà không cho đốt hột quẹt, mà không nói làm sao mày phải đốt cho trái, không ra hột quẹt lên bằng Phật. Thành ra sư huynh con á, người tốt rất là ít, quý vị hiểu thầy nói không? Có chuyện nhiều khi đó cái người làm tốt trong pháp hội đó mà người quậy thì rất là nhiều, Thì con ở lúc nào thì biết từng nào mà hên lắm là con được 7 người, mà từng trung bình con bị 20 tới 30 người, con quỳ gần chết luôn. Còn bên này ông A Sư Minh con á, ngày nào mà hên lắm được 3 người, chứ đa số người tốt á vô mà làm công đức cho chùa thì chỉ 1-2 người, mà ổng còn chết hơn con. Tại vì thầy biết không, cả tháng nay 30 cây nhang ổng thành 60-70, tại vì đốt không được. Mà đốt không được là thường nó quỳ chừng nào mà hết mấy cây nhang này thôi. Thì như vậy, một ngày kia tụi con giận quá, tụi con thấy ông thầy này có lẽ kỳ thị người Việt Nam. Và tụi con lên đắp y đảnh lễ và xin rút ra khỏi phá tu. Tại vì bây giờ tụi con đã ở Đài Loan lâu lắm rồi, nghe ngày tinh dân nổi tiếng, tụi con muốn trở về Việt Nam. Tụi con trở về Việt Nam rất nhiều chùa rất là nể, vì tụi con học ở Đài Loan đã 4-5 năm rồi. Thành ra lúc đó ngày tinh dân ngài nói, ta quá từ bi mà sao tụi con không hiểu. Nói tụi con đến học pháp với ngài, ngài là cái người đi trước, ngài không dạy gì hết. Con làm gì sai thì ngài phải nói chứ. Vậy sao ngài cứ bắt quỳ hương và ngài lại phạt. Ông sư huynh con á, ông được người tốt và thượng cũng đưa cây nhang không cho đốt bắt quỳ hương. Mà con á làm trói làm bậy cũng bắt quỳ hương. Mà con vậy đó, con có tội mà con còn nhẹ không? 7 cây nhang con quỳ 7 tiếng, còn ông sư huynh con thầy thấy không, bây giờ á tới giờ này là ông nói ta từ bi cỡ đó mà tụi con không hiểu hả? Ông nói tụi con tu, tụi con qua đây nghe hòa thượng, nghĩa là đạo cao đức trọng, tụi con tu mà hòa thượng không dạy cái gì hết, chỉ đưa như vậy à, cứ mỗi con quản lý cái sổ mà ai mà con làm chuyện khác, mà ai làm vừa làm họ kèm lên nó lên đưa hòa thượng thì hòa thượng phạt cây nhang cái hộp quẹt rồi á. Ông sư huynh con ai mà tốt á trong cái đoàn Việt Nam á, hòa thượng khen là tặng cho cây nhang mà không cho đốt, mà ai cũng phải lên quỳ hết thì làm sao đây. Ông nói ta dạy tụi con cái bài học gì mà tụi con không hiểu. Vậy hòa thượng dạy bài học gì đó quý vị hả? Con nói bài học gì? Chữ nhẫn hả? Đúng không? Cô nói nhẫn luôn hả? Chưa đúng thẳng lắm đâu. Bây giờ quý vị để ý nè, từ các cái bậc đạo cao đức trọng họ thử đệ tử phải có lấy nè. Tại sao người làm lỗi ông đưa cái viết chì để ghi, mà cái người làm tốt lại đưa cái viết mực tàu để ghi? Tức là người làm lỗi đó, thì ý ông hòa thượng tinh dân là muốn dạy thế này, là mình nên đừng có ghi lâu, viết chì nó sẽ phai, mình đừng thấy lỗi người lâu quá, phải không? Thầy hiểu chưa? Còn cái người mà tốt đó, là ông nói là ghi cuốn mực tàu, là chúng ta hãy nhớ cái tốt cái người đó đời đời, phải không quý vị? Và ông nói là cây nhang này, khi mà ông này nói được câu đó là ra đi. Tôi hy vọng hôm nay tôi nói này đó là đúng ý của hòa thượng tinh dân đó, đúng không quý vị? Chứ còn cái gì nữa, ông đưa cho người ghi, mình ghi lỗi đó là đưa viết chì thôi, là người ta họ là phàm phu, họ có lỗi nhưng mà mốt họ hết lỗi, phải không quý vị? Đừng nhớ vào cái lỗi đó, ngày hôm qua họ phạm lỗi, ngày nay họ giác ngộ rồi. Thành ra khi mình ghi lỗi người đó, mình lại khác mình ghi bằng cái viết bực tàu, chết để bụng sống mang theo, phải không? Còn đó, mình mà ghi cái công người ta đó, mình ghi mình viết chì, thành ra cái điều này rõ ràng lắm. Mình ra mà mình cho thằng cháu, còn thằng cháu Việt Nam tháng thứ nhất nó xin 100 mình cho, nó xin tháng thứ hai xin 200 mình cho, tháng thứ ba mình xin 300 mình cho, tháng tư xin mình không cho, là nó bôi hết, phải không? Nó bôi phủi sạch hết. Thành ý ngài dạy là con ra đời hoằng pháp là con nên thấy cái lỗi người bằng viết chì, và thấy cái tốt của người bằng viết mực. Và đúng không quý vị? Cây nhang không bao giờ đốt hết, được đốt là nó quỷ rồi. Nhưng mà hả, mà cầm tới cây nhang đó, ông này ông sẽ ôm về một bó nhang, là ông sẽ nhớ là những cái hành tốt của người đó, thì ông nhớ, ông không bao giờ đốt được. Còn cái lỗi thì đốt cho nó tiêu đi, phải không? Phải không? Thành ra cái này là cái người ta dạy tụi con khi hành xử, tụi con làm tri khác. Con học để về con nắm trụ trì chùa, mà con không biết cái này làm sao con làm trụ trì chùa. Ông Hòa Thượng Tinh Vân, ông từ bi lắm. Đó là cái nhìn của thầy, thì có thể là thầy sai, nhưng mà cái nhìn của thầy khi con hỏi là thầy nhìn từ cái gốc cái ngọn. Có lẽ đúng ha? Thầy nghĩ có lẽ đúng. Tôi thì không phải là đạo cao đức trọng, nhưng mà tôi cái suy diễn theo cái ma lanh của tôi thôi nha. Không, mấy cái này hay đó, tại vì thử đệ tử mà họ dạy như vậy họ nhớ đời luôn đó quý vị. Dạy cái này là nhớ đời, tại quỳ mà tức quá mà. Như bữa nay khi mà tôi đang về là ông này, hai ông này sau này về hành xử, ông sẽ cả đời ông sẽ nhớ cái công người ta mà ông không nhớ tội người ta.
Tại vì thầy chánh pháp rồi chư thiên hộ pháp cho thầy thấy được, hiểu được, chứ không phải thầy ma lanh đâu.
Như vậy là tôi nhẹ tội lắm, tôi chữ dự cộng cũng vì chư thiên cho tôi chữ. Thấy không? Không phải đâu, tự mình chứ đừng có đổi thừa. Nói vậy là tôi nói dự giọng tôi về Việt Nam bắt tôi, nó không bắt, nó thật, ông Phật cho tôi chữ đó. Thấy không? Tôi đốn trách trách nhiệm. Không, hay hay nè. Mấy cái này nó, mấy cái cao tăng họ dạy đệ tử hay lắm. Họ dạy rất là hay. từ cái đó mình coi thường. Tại sao mà đưa giết chị, người tại sao đưa giết mực giết, phải không? Mà nếu ai mà cũng làm như vậy hết á, thì mình thấy hạnh phúc trong chùa lắm. Mà mình thấy mình tốt với người ta ba lần mà mình sáu lần cái họ họ phủi hết đó nha. À, có cái đồng ý không? À, đó. À, đây là câu dạy mà ông nói tôi từ bi quá mà hang này còn giận đòi bỏ đi, nó hy vọng là phóng lên mạng để cho ông khỏi có bỏ đi. Ông phải vô đảnh lễ hòa thượng Trinh ngài ngài Trinh Vân đó và mời lại đi. Không không, cái này hay lắm.
Dạ, hay.
Nghe nữa không?
Nữa.
Tiếng rưỡi rồi. Đây là chưa bà này lên.
Dạ.
Dịu dốc cơ lên thì bà này ngon lắm.
Dạ.
Ở qua bên chùa kia đó.
Dạ thưa
gì. Không cô kể chuyện thầy có thật, cô nói cô qua cái chùa nào bên Tích Xịt Đà Lạt á.
Dạ.
Cái ông thầy nào thấy cô mặc là sậy vô đó bắt cho ngồi dưới đất mà ông không thèm cô mà ông nói chuyện cô bịt miệng cô nói cho nghe coi phải có không?
Dạ.
Nói kể cô qua Tích Xịt sao?
Dạ.
Kể đi, kể đưa gần vô.
Dạ,
kể lại từ đầu đuôi.
Dạ hồi 95 năm 95 á tôi qua bên Tách Thịt á, cấp đó tôi bệnh lắm, tôi đi tìm sư, tôi qua tới bệnh á tôi vô cái chùa cũng sang lắm, gần Đà Lạt mà cái hướng đi về Hốc Lậu mà.
Dạ.
Cái tôi vô đó là ổng bận bộ đồ sang trọng cũng không như sư mình đây, rồi
ủi
cái
ủi
ủi thẳng cái vô cái chào sư, chào sư ông hỏi từ đâu đến, tôi nói xỉ thồ. Ông chỉ tôi ngồi dưới này mà ông ngồi bằng cao.
Mà cô mặc đồ xệ lắm phải không?
Bận đồ là xệ lắm. Tôi bận là hồi đó giờ đây quý tỷ không biết tôi mặc đồ và làm thèn chứ. Bây giờ bộ này là đẹp nhất. Cái đi. Mỗi lần bà tôi nói chuyện với ổng là tôi phải ngước lên. Ngước lên cái ổng lấy cái khăn mùa xòa trắng cái ổng bụng miệng.
Sợ cô hoa lao cái gì? Tứ hoa lao.
Miệng ổng nói chuyện với tôi mà tôi ngồi dưới là tôi ngước lên. Ngước lên tôi ngồi cho tới 10 giờ đêm. 10 giờ đêm là không tiếp gót nước vàng, không
có ngồi. Có ăn không?
Không luôn. Một hồi là một đòn kia người ta vô khoảng 10 người, mặc đồ vét, mặc đồ đầm, hột sòn, đeo là vô bắt đầu ổng tiếp là ngồi ở bàn hết. Tôi vẫn ngồi sắp bàn ở dưới mà tôi ngước lên nói chuyện.
Giống như con chó trượt xương hả?
Đúng đó thầy. Rồi bắt đầu ổng nói mấy người kia là ổng lột cái khăn xuống. Khi mà tôi ngồi ngước lên tôi nói chuyện với ổng là ổng bụng miệng. Tôi về bữa sau tôi lại làm nữa. Mà cái tấm tù đó là cũng nóng nảy. Tính bữa sau lại đúng 12 giờ để mà trừ chỉ nói chuyện với ông sư đó. Nhưng mà tới ông không có nhà, tôi đi giáp hết trong nhà bếp, thì ở trong nhà bếp đương bỏ cục thịt bò mà trong đó máu me không. Tôi mới hỏi tại sao mà sư ở đây tu mà tại sao mà có cục thịt bò. Thì cái ông ở, ông giữ ông chùa, ông mới nói như vậy. Ông nói á, sư á, ăn mà ăn mặn á, ngày thường, rồi tới ngày rằm mùng 1 á, là hai cái ngày đó là cho sư ăn chay tinh khiết để mà sư đọc kinh thuyết pháp. Còn những ngày thường mà quý Phật tử tới đây ai đó gì cứ việc bỏ đồ ăn ra ăn. Nhưng mà ở trong chùa thì thờ Đức Phật Thích Ca, còn tường á là dán hết, dán hình bằng giấy. Từ hồi Đức Phật ra đời đi, từ bước đi bông sen mộng sau là dán hết lên tường. Thì cái quan niệm của tôi á là tôi xuống thì tôi gặp ổng, bữa đó ổng có nói quý Phật tử thỉnh cái gì là ổng cho thỉnh cái nấy. Nên 12 giờ trưa tôi quay trở lại để mà tôi hỏi ổng, tôi thỉnh hết hình ở trên tường để mà tôi đem về nhà. Nhưng mà tôi tới tôi không gặp ổng, nên em tôi nó kéo về, chị đừng có tới đây chị quậy người ta thu. Tao nói tụi bay không có cản tao nổi đâu, chỗ nào Phật tự tao biết mà, tao vẫn lại. Nhưng chỗ này không có Phật tao không lại, mà nhưng tao thỉnh hình Phật tao đem về nhà. Nhưng mà thật sự tôi tới thì tôi không gặp ổng, mà tôi đi luôn hai cái chùa. Một cái chùa thứ nhất tôi tới ổng nói tôi là ma quỷ. Bữa nay tôi mới nói câu này cho thầy nghe với quý vị nghe luôn, là ổng nói tôi đó là ma không có tu nên bị ma quỷ nó nhập. Ổng cái bàn á là ổng đóng á là đinh á một tấc tròn như cỡ cái này, ổng chỉ vô mặt tôi ổng nói tôi là ma. Tôi ngồi trên cái ghế như quý vị, nhưng mà cái ghế đó để ngay chỗ này, để ngay trước Đức Phật, tôi ngồi cách xa bao xa đó. Ổng nói tôi á là ma quỷ. Tôi tức bụng mà tôi dằn em tôi, nó biết rồi, nó nói chết rồi, bữa nay bà chịu quậy rồi. Tao nói bữa nay tao quậy cái chùa này cho banh. Tôi nói thật, chỗ này không có Phật là tao cũng có quyền quậy. Nên bắt đầu là nói tôi như vậy, là tôi sắp bàn từ trên cái ghế đó là tôi nhảy một cái một, tôi ngồi lên cái bàn này, lên cái bàn trong, 40 cái đinh. Tôi ngồi sắp bàn đó tôi lắc, tôi vừa ngồi tôi vừa lắc. Ổng nói ma quỷ tới đây mà ngồi lên cái bàn này là máu phải chảy. Còn nếu máu không chảy là mới là người thiệt. Nhưng không ai dám ngồi, ma quỷ không dám ngồi, tôi ngồi.
tôi ngồi quần tôi không rách, máu tôi không chảy, thịt tôi không lủng, tôi vẫn ngồi. Tôi ngồi rồi ổng mới kêu hết Thật tử ra quỳ xuống đây lại, người này thiệt chứ không phải giả. Tôi nói đừng có dòm cái bề ngoài của người ta gấp dưới mà khi dễ nha, Thật trong tâm chứ không phải là Phật ở ngoài đâu. Tôi cho ông biết, ổng năn nỉ tôi, kêu tôi quy y ổng, nhận ổng nhận tôi đệ tử, ổng là thầy. Tôi nói tôi không bao giờ tôi nhận, tôi không làm gì hết. Ổng đem miếng giấy ổng kêu tôi ký làm đệ tử của ổng. Tôi nói tôi không ký, nhưng mà tôi không nhận. Nhưng mà ông phải sửa đi, cái bàn này ông đem dẹp đi, chứ ông đừng có nói mà ma quỷ ngồi có máu. Tôi là ma quỷ mà sao tôi ngồi tôi không có máu? Đó là tôi về nói thật với quý tỷ là tôi đi tới Florida, tôi đi tìm sư, tôi đi giáp hết. Nhưng cuối cùng tôi đi tôi gặp
gặp ông
thầy Thích Thông Lai. Tôi về tôi nghe anh Thị nói, tôi lấy con chở mẹ xuống dưới chùa ở đây, tôi đi giáp hết. Tôi đi tới chùa gì mà con gấu đen gì á mà thầy Lưu gì đó, cũng đi tới luôn, cũng năn nỉ tôi quy y. Tôi cũng không, nhưng mà tôi đi tới thầy, tôi về tôi có nói, tôi cũng có năn nỉ thầy thôi, thầy lên khen mua chùa, cất chùa đi, con ủng hộ. Bây giờ con đi giáp hết cho con chưa gặp minh sư, nhưng sư thật sự là minh sư con cháu. Thì nó chờ bác đi giáp hết trơn, bây giờ bà nhất định bà lo này tao hẹn mẹ minh sư, tao đi giáp hết thôi, không gặp minh sư. Nhưng tôi nói thiệt với quý tỷ, tôi chưa quy y sư, tôi chưa làm đệ tử của sư, nhưng lúc nào trong tâm tôi á, thầy là thầy của tôi, sư là sư của tôi. Bởi vì tôi không có có trọng cái bề ngoài, không phải tôi quỳ trước Đức Phật tôi lại sư, tôi xin chư tôi quy y là tôi mới là đệ tử của sư. Bởi vì đệ tử có hay không là trong cái tâm của tôi, tự tôi quý sư là bề trên biết hết, chứ tôi không có cần tôi quỳ tôi lại là xin sư nhận con đệ tử là tôi mới là đệ tử của sư. Chứ thật sự trong tâm tôi từ hồi gặp sư giờ, sư là sư của tôi, sư là thầy của tôi, là một ông minh sư trong tâm của tôi. Tôi nói đây là sự thật. Dạ.
Đây là má của dự phẩm đó, bữa nay bà đem cái nồi lagu này để mà ủng hộ cho quý vị đó, bà nấu lên nhà bà đó. Dạ. Bây giờ tôi nói sơ có một cái
kho sư.
Bò kho hả?
Dạ,
bò kho chai.
Bò kho. Dạ. À, chú mời chú Đường.
Mô Phật, trước khi thầy sang qua con vấn đề khác,
dạ,
thì con muốn trở lại cái vấn đề đầu tiên mà có lẽ là thầy giải thích cũng chưa giải quyết xong ổn thỏa cái gặp không thứ nhất. Tức là có cái chùa bây giờ họ lập ra đã ổn định rồi mà ông thầy trụ trì không có làm đi đúng chánh pháp, thành thử để cho một số Phật tử họ bất đồng và họ muốn đi lập cái chùa khác.
Yeah.
Thì bây giờ nên hay là không nên lập chùa thì thầy cũng đã giải thích và đã phân tách hầu như đầy đủ rồi. Thì bây giờ con trở lại ngay cái nguyên thủy của nó, cái gốc của nó, và đó là cái vấn nạn mà thực tế hiện bây giờ đang xảy ra ở tại nước Mỹ cũng như là các nước bên ngoài Việt Nam. Tức là có những chùa mà giờ họ cố tình họ đưa những sư quốc danh, họ là những người không phải là trong đạo, họ không phải là tăng, mà họ là đội lớp tăng để họ qua xâm nhập bên bên Mỹ hay là bên các nước châu Âu với Úc Châu để họ nhằm thực hiện cái quỹ quyết 36 của Việt Cộng, nhằm phá hủy những cái niềm tin của người Phật tử và chia rẽ cộng đồng, làm suy giảm cái tiềm năng đấu tranh của người tị nạn chính trị của cộng đồng người bên các nước ngoài bên Hoa Kỳ. Thì thử hỏi bây giờ có những cái vấn nạn như vậy, bây giờ họ lập chùa, đầu tiên mà lập cái chùa là với đi đúng chính pháp, rồi họ từ từ từng bước họ đưa những sự quốc danh vô, và tới bây giờ họ không hoằng pháp, họ chỉ làm như cái máy ưng tiền rồi gây có buổi cơm gây quỷ rồi ca hát này kia đi, còn là những đường là không có tính đạo nữa. Thì bây giờ được hướng giải quyết là như thế nào? Thì bây giờ theo thầy, ý thầy là chúng con thấy là bây giờ khuyên các Phật tử đó không nên lập chùa mới, như vậy là mất thời gian tính và tốn kém những công sức của Phật tử. Và nếu mà có làm được cái chùa mới nữa rồi thành Việt Cộng nó sẽ đưa những người tăng sĩ mới cũng giả dạng đến chiếm đoạt những cái ngôi chùa đó, thì rốt cuộc chúng ta là những người Phật tử bị lợi dụng và làm cái công giả tràng không nữa dễ. Thì bây giờ giải quyết thực tế là như thế nào, thuyết phục để ông thầy đi trở lại đường chánh pháp để tu hành chân chính, đó là một giải pháp, nhưng mà cái này sợ là cũng khó. hay là chúng ta mượn theo cái con đường, theo cái luật pháp của Hoa Kỳ, chúng ta đưa ra tới tòa án, tới luật pháp để mà chúng ta hành xử theo cái những cái quyền hạn của người công dân Hoa Kỳ để xử lý cho nó, trả lại cái ngôi chùa lại cho những người Phật tử chân chính và rước trong thầy chân đúng chánh pháp về trụ trì ngôi chùa đó để mình tiếp tục hoàn pháp đại sinh. Đó là chúng con muốn nghe lại những lời thầy.
Dạ, tôi cảm ơn bác Đường, một bác Phật tử cao niên đã đến với thầy rất là lâu. Cái vấn đề này tôi nói rõ. Theo cái hệ thống tòng nguyên của thầy đó, thì làm chùa tăng không có đứng chủ quyền trong tay tổ, đó là công luật. Tỳ kheo là không có được giữ cái tài sản, vì các ái bỏ Đức Phật đã bỏ hết tài sản rồi. Rồi tỳ kheo cũng không được đứng trong cái bo đưa director để mà điều hành cái đó. Tỳ kheo chỉ đơn thuần là đem kinh của Phật ra hoàn truyền chánh pháp, và tỳ kheo đứng ra xử những cái nội bộ mâu thuẫn. Cũng như vừa rồi ở trên làng Di Đà, ở dưới miền Nam quý vị coi pháp đó, họ có những cái mà họ không đúng, thầy đứng ra thầy xử trong tinh thần luật hòa để cho con rất là cho đúng thôi khi họ làm sai. Ngoài ra tôi nói quý vị các chùa đừng có bao giờ để tên cho một cái vị thầy mà đứng chủ quyền, vì khi vị thầy đó đứng chủ quyền rồi đó, cái chùa quý vị á còn nợ thì mà ông bắt mới trả, mà hết nợ mới ông lấy AKT quý vị cũng không biết, mà ông bán hay nào quý vị cũng không biết, quý vị có thể nói không, mất hết tất cả tài sản của đại chúng. Cái thứ hai là cái vị thầy mà quý vị mời qua đó, quý vị phải xác định rõ cái nguồn gốc của vị thầy đó là cái gì. Ok, bây giờ lỡ cái ông đó mà quý vị lỡ mời mà ông vượt cộng rồi đó, thì ba cái điều kiện quý vị bắt để xác định ông thầy nó có quốc danh hay không. Thứ nhất, cái ngôi chùa của mấy ông ở đó phải treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chưa chắc Việt Cộng nó vẫn treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cái thứ hai là trong các buổi lễ đó, ông thầy nó phải chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Cộng nó cũng có thể chào cờ Việt Nam Cộng Hòa được. Cái thứ ba là nó phải tri điệu, tri ân những chiến sĩ dân lực lượng Cộng Hòa và đồng minh đã chết trong cuộc chiến để bảo vệ tự do. Nếu nó nói được cái đó rồi, Việt Cộng nó thể nó luồn trôn, nó cũng làm được. Cái thứ năm là nó phải lên án tội đồ Hồ Chí Minh, bị gì không? Phải không? Cũng như là lên án cái đó, mà quý vị nhớ phải lên án Hồ Chí Minh rất rõ. Và như vậy đó, bắt nó lên án, và nó lên án như vậy, thành ra cái thằng Việt Cộng đó, mặc dù nó còn nghe mà nó làm, nó phải làm việc có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, làm lợi cho người tự do, chứ đồng thời có những người tị nạn, thì dù nó là cộng sản chúng ta vẫn xài, bắt buộc phải có phần khổ đó. Và chúng ta phải bắt, có thể làm nó qua đây. Một cái người Hồi Trắng mà Việt Cộng hồi xưa mà nó trở về thật sự đó, quý vị biết sao tao trả tù binh nó đỡ lại rất nhiều, quý vị cho ở lại không? Cho. Thì cũng vậy, chúng ta phải dùng cái đó để mà chúng ta thanh lọc cái công an đầu trọc vô trong cái chùa, chứ không thì mai một rồi đó. Quý vị cứ tưởng là Việt Cộng nó tốt cho Phật giáo, thật ra nó thấy đạo Phật á là dễ luồn vào trong đó. À, đạo Phật á làm sư làm thầy rất là dễ, còn đạo Công giáo đó mà muốn lên một ông cha phải học trường thần học, rồi phải qua cái vấn đề tấn phong của Đức Giáo Hoàng, quý vị có thể nói ông ta đó, thành nó khó lòng. Còn đạo Phật nó chỉ đưa vô là coi như xong ngay, hả? 3 năm, 5 năm là thành ông thầy rồi, quý vị có thể nói không? Thành hồi trước 75 nó cũng nằm ở trong đó để mà nó phá hoại. Bây giờ qua đây xây dựng mấy trăm ngôi chùa bên Mỹ này, mà nếu không khéo đó, không có tiếng nói mạnh như thầy vậy, mai mốt á cái lớp này chết hết rồi, nó sẽ đưa Hồ Chí Minh thờ trong đó. Cháu nội quý vị biết Hồ Chí Minh là ai không? Hả? Nó nói ông tổ á, nó nói ông tổ như là Phật á, mình cũng mới nhỏ cỡ như cháu nội được, mà mai mốt đi vô thấy Hồ Chí Minh nó lại không? Nó lại. Thành ra bữa tôi nhắc lại, có người hỏi sao thầy lại chữ nặng tiên sư cha Hồ Chí Minh nặng quá, tôi nghe cũng mang có tôi chữ không? Tôi nói quý vị nghe lại tôi kỹ, tôi nói có phải dân tộc Việt Nam mình 4.000 năm về trước chỉ có ông bà tổ tiên không? Có không? Không có đạo nào chứ, cứ là ông bà tổ tiên tôi gọi là tiên. Sau đó đạo Phật vào Việt Nam 2.000 năm tức là có sư, thì tôi nói là sư. Kế đó đạo Công giáo vào Việt Nam là có ông cha, tôi kêu là cha. Rồi bây giờ cộng sản nó xâm chiếm Việt Nam làm đất nước Việt Nam nó khổ, tôi nói Hồ Chí Minh, thì tôi nói lại lịch sử Việt Nam là tiên sư cha Hồ Chí Minh, đúng không? Có phải không? Bây giờ tôi hỏi con đó, tổ tiên của mình, tôi nói chữ tổ tiên của mình á là nguồn gốc tổ tiên ông bà của mình á, là trước khi có đạo gì là có tổ tiên, tức là chữ tiên đứng đầu. Kế đó đạo Phật vô kế nữa, phải không? Là có sư, sư nè. Rồi kế đó đạo Công giáo vô mới 200 năm ông Bá La Lộc vô đó, tiền đạo đó, thì chúng ta có cha. Và bây giờ đảng cộng sản nó đem bán đất bán nước bán đảo như là làm tay sai cho Trung Quốc là có Hồ Chí Minh, thì bây giờ mình đọc lịch sử Việt Nam là phải nói rằng tiên sư cha Hồ Chí Minh, được không? Dạ, tôi đâu có chữ. Tôi nói theo lịch sử mà. Phải không? Tổ tiên ông bà là tiên. Rồi cái ông thầy qua rồi mấy ông tổ rồi truyền đạo là sư. Rồi kế mấy ông cha truyền đạo là cha. Và kế bây giờ Hồ Chí Minh nó làm cho dân tộc Việt Nam trở thành là được một cái tiểu bang của Tàu là Hồ Chí Minh. Thì tôi nói là nói lịch sử phải nói rõ là mỗi con cháu mình nhớ là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Nhớ nha. Nhớ con cháu mấy vị mà sau này hỏi học cái gì phải nói câu nói của thầy Tông Lai là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Có phải không quý vị? Tôi nói đâu có sai. Bây giờ cứ phân tích coi, trước khi đó là có tổ tiên, kế đó là có sư, kế đó là ông cha, và kế đó là Hồ Chí Minh, phải không? Thì bây giờ mình nói về lịch sử Việt Nam mà phải nói cho rõ là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Bây giờ là chúng tôi đã giảng gần 1 giờ rồi, bây giờ tới giờ chúng tôi thọ trai. Tuần sau tôi không có giảng đây, nhưng mà bởi quý vị online nghe ở bên Atlanta, Georgia, là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là ngày 28, 9:30 chúng tôi có tu xuất gia giao duyên, sẽ bỏ lên bao thóc bên đó. Và sau đó tới ngày 1 tây tôi phải bay qua bên làng Di Đà ở Hilton toàn cùng với tăng đoàn của chúng tôi, các nơi đều hội tụ về. Và chúng tôi sẽ có 4 ngày tu tại làng A Di Đà, Condo Texas. Quý vị nào có thời gian nên đi, vì nơi đây chúng tôi được sự ủng hộ của rất nhiều hội đoàn và các đài truyền thông truyền hình. Tôi nào đó tôi sẽ làm lễ đặt vòng hoa hệ thống chùa Tần Nguyên, Tổ quốc ghi công 58.000 binh đội Hoa Kỳ và hàng triệu quân các chiến dịch Nam Cộng Hòa đã bảo vệ miền Nam tự do. Tôi có lễ là Tổ quốc ghi công đặt vòng hoa, tôi có lễ thả bồ câu để tưởng niệm những người nằm xuống, và tôi có một bài pháp diễn văn bằng tiếng Việt, và tôi có một bài diễn văn bằng tiếng Mỹ chữ Việt cộng rất là ngon, ai không nghe là uống. Rồi gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị trong các pháp thoại đó. Rồi riêng trở lại là ngày 14 tháng 10 tôi sẽ trở lại đây và tiếp tục thuyết pháp nhận tôi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Rồi gửi lời tạm biệt quý vị và mời quý Phật tử đi xuống dưới trại đường để thọ trai.
Quý vị ơi, ai đi theo thầy thì đi, còn ai ở đây mình chủ nhật cũng lên làm lễ niệm Phật cũng ăn uống đàng hoàng nha. Và ấm cúng chùa đừng có để giặt nha.
Hả?
Tôi sẽ chủ nhật
để khai cũng đi
nấu đồ ăn đem lên.
Đi thì mua vé đi chứ sao hỏi gì.
Nấu ăn ra luộc ăn đừng có lo.
Arizona 234 là đi đâu đây nhỉ?
Con nghe ở bên Arizona nó nói trước rồi.
Con cắt bông nhận thọ rồi con ra con cắm ngay chỗ chôn con mẹ quá.
Hôm nay bài giảng hay quá.
Tiên sư cha Hồ Chí Minh.
Nhưng mà có một điều con hơi thắc mắc là mẹ cô Thủy bảo sư là sư của con, đâu phải sư một mình của con mà sư tất cả của mọi người chứ phải không?
Không, ý nói là cá nhân của bà. Nãy sư phụ nói là Hồ Chí Minh nó có đó, trên con bé bây giờ có.
Tiên sư cha Hồ Chí Minh.
Con bé bây giờ có đó, ở trên
phòng dưới nhà. Đương nhiên, đương nhiên.
Đó là có.
Đương nhiên thái bao giờ còn từ trước rồi. Chứ bắt đầu nó về đã thờ rồi. Bắt đầu nó về đã thờ rồi, đâu phải cái chờ. Đến này ra.
Về bển nó dân chùa nó đốt ngang mà nó không đốt ổng. Cái bà chúng tôi chạy đó, bà chạy nó nói chứ không giới lại nữa ý mà không đốt lắm,
không đốt, không đốt.